Bạn dự tòa vượt đi nhân dưa bằng để đọc ra hãy cùng với nó. Hôm nay một từ chúng ta có một cái phút kia được phút đó dự tòa. Quý vị cũng đã ít nhất trong này cũng một lần được nghe dự tòa chia sẻ, nhất là cái đề tài con đường an lạc tại chùa Pháp Rồi Đó. Hôm rồi chùa mình cũng có phát hành một số đĩa của một sự tòa, quý vị cũng đã được nghe qua. Hôm nay Phật tử của mình được trực tiếp nghe sự tòa chia sẻ. Quý vị biết là công việc Phật sự của sự tòa rất là đa đoan. Hiện bây giờ sự tòa trụ trì tới 3 cơ sở. Cơ sở chính là tổ đình Vũ Lâm, Phước Lâm ở tại Tiền Giang. Và cái công tác Phật sự hiện nay của tự tòa là Phó Ban Phật Pháp Trung ương và là Phó Ban Hướng dẫn Nam Nữ Cư Sĩ Phật Tử Trung ương. Thì cái công việc của thầy rất là đa đoan như thế, mà sáng nay thầy cũng đi giảng ở tại chùa Linh Quang ở tỉnh Tiền Giang, nhưng mà cũng có hứa là sẽ sắp xếp chiều hôm nay về đây. Do cái thông tin ngày xưa giữa sư phụ với thầy là bạn học với nhau, cùng ngồi chung một mái trường, cho nên khi mà được biết và về đây chia sẻ với Phật tử tại chùa mình, thầy rất là hoan hỷ. Thầy xin có ít lời được giới thiệu đến toàn thể quý vị Phật tử.
Chúng ta lựa cái hạt giống. Hạt giống như thế nào đây? chúng ta nghe ở trong kinh Thường Giải là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả, đúng không? Người ta biết rằng đó nhân nào cần nên gieo, nhân nào không cần nên gieo, và nhân nào để đưa đến đời sống an lạc và nhân nào không đưa đến đời sống an lạc, cái này quan trọng nên có đường tu chứ không đường tu. Như vậy thì bây giờ cái câu này là người ta nói Bồ Tát thì sợ nhân, mà Bồ Tát á, mình hiểu từ Bồ Tát trong nhà Phật người ta định nghĩa Bồ Tát là một vũ trình giác, là một chúng sinh đã khắc ngộ. Chứ chúng ta lâu nay chúng ta nghe Bồ Tát là chúng ta nói như ngày Quan Âm, ngày Thế Chí, ngày Địa Tạng, tức là những vị mà thần thông quảng đại, chúng ta thấy không? Mấy vị đó là Bồ Tát. Chứ mình nghe trong kinh nói mà mình phải tư duy. Chứ còn nếu mà mình nghe trong kinh nói mà mình hiểu theo ở trong kinh lấy cái tư duy của mình hiểu qua kinh đó là cái gì mình sai. Cho nên là trong nhà Phật thường có câu nói là y kiến diễn nghĩa thì tam hết Phật quan, mà ly từ diễn nghĩa thì đồng Phật ma nói. Tức là nếu y trong kinh kinh đó mà diễn nghĩa ra đó thì quan cái chân Phật ạ. Nhưng mà nếu liền danh tự và giải nghĩa đó, thì coi chừng đồng với quan. Đó là nền giáo lý của quan chứ không phải Phật. Như vậy thì đòi hỏi cái người Phật tử của chúng ta đã đi chúng ta nghe thì chúng ta phải thẩm thấu. Vì thế mà ở trong nhà Phật mình có ba cái phạm trù mà người Phật tử không thể nào mà không đi qua đó. Thứ nhất đó, là văn. Văn là mình nghe, lắng nghe. Mà tư là suy nghĩ. Rồi cuối cùng là tu. Tu là để áp dụng những cái mà mình hiểu biết được trong cuộc đời sống của mình. Rồi biết Phật tử cũng nhớ dùng cho thầy là gì? Giáo lý của Đức Phật là giáo lý tri hành Phật nhé. Quý vị nhớ như này cái này. Chứ nếu không nhớ cái này là chúng ta tu coi chừng chúng ta bị thất bại. Cái đầu tiên chúng ta phải nhớ là giáo lý Đức Phật là giáo lý tri hành Phật nhất. Có nghĩa là gì? Biết và làm. Hai cái này phải đi song đôi với nhau. Những ai biết giáo lý Đức Phật mà không làm thì những người này giống như gã cùng tử mà sư Pháp Hoa đã trình bày. Quý vị nào có tụng kinh Pháp Hoa? Gã cùng tử, tức là gã cùng tử này làm thuê làm mướn cho ông già mình 20 năm đó, mà biết hết tất cả những gia sản của ông già mình rồi, tiền bạc thâu vào đưa ra gì gã cùng tử này biết hết đó. Nhưng mà cái chỗ ở của gã là ông thành chuồng bò, tức là ở chỗ cũ mà chuồng bò. Thì bây giờ ra mình đem cái hình ảnh cái cùng tử dụ này nè, mình đi vào đời sống tu hành của mình. Thì nếu mà mình tu á, mình học giáo lý Đức Phật mà mình không áp dụng được mình tu á, thì mình thấy là cái gì mình không biết á. Hồi xưa giờ mình quy y rất là lâu rồi, có thể nói những người quy y là 20-30 năm rồi. Rồi cái nàng mình cũng tụng á, Du Lan cũng tụng, Địa Tạng cũng tụng, Di Đà cũng tụng, Pháp Hoa cũng tụng, Hồng Danh Sám Hối cũng tụng, có nghĩa là tất nhiên mình cũng tụng. Như vậy thì chứng tỏ rằng gia tài của ông già mình, tức là Đức Phật, mình biết hết rồi. Mình biết hết rồi, nhưng mà chỗ ở của mình là thế gian. Chỗ ở của mình bảo là thế gian, tức là khi mình chưa quy y Phật á, thì mình nhận thân hận là tật tố, là ganh tị, là bổn thẻ, vâng vâng, tất cả những cái phiền não của mình có. Thì bây giờ 20 năm qua mình quy Phật rồi, nhưng mà mình chưa được vào nhà Như Lai, tức là mình bước chưa được vào dòng nhà Phật, mình cũng không mặc được chiếc áo của Phật và mình cũng không ngồi lên được cái bò của Phật ngồi. Như vậy thì rõ ràng là mình thấy đó này là mình biết giáo lý Phật nhưng mà mình không có ứng dụng. Thì cái này gọi là biết nhưng mà không có hành, không thi hành Phật nhất. Để cho nên chúng ta thấy rõ này là rất là nhiều nơi ở trong nước cũng như ở ngoài nước nhau rồi cái tiếng như vậy ở châu Âu thì cũng nói với mình tử. Bây giờ mình không học nhiều đó, mình không học chánh lý nhiều, nhưng mà nếu mình thẩm thấu được lời dạy của Đức Phật á, mình chỉ cần mình nhìn cái cách thờ ở trong nhà ngôi chùa là mình phải cùng tu tâm bản đó, chứ không cần chúng ta phải học giáo lý nhiều. Thầy nói ví dụ như bây giờ ở trong chùa chúng ta thường thờ hai cái mấy cái hình ảnh mà thầy có làm nói trong điện, tức là nếu ở phía giữa là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì một bên đây người ta thờ ngày Văn Thù, một bên đây người ta thờ ngày Phổ Hiền. Còn nếu mà thờ Đức Phật Di Đà đó thì một bên thờ Quan Âm, một bên thờ Thế Chí, đúng không? Tức là cái cách thờ này thông dụng nhất ở các chùa Việt Nam của chúng ta. Như vậy thì tại sao chư tổ của chúng ta lại thờ theo cái cách này? Tại sao không thờ Đức Thích Ca Mâu Ni rồi bên đây là thờ Quan Âm đi? Chúng ta thấy không? Tại sao chúng ta không hỏi là không thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi thờ ngày Quan Âm, mà khi thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại thờ ngày Văn Thù và ngày Phổ Hiền? Như vậy thì chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni dịch nghĩa là gì? Là năng nhân, là tịnh mạng, là nhắn lặng, là tập tánh sáng ở trong mỗi chúng sinh. Thì bây giờ là Đức Phật nói mình quy Phật các tâm đó một cái quy lý là trở về Phật tánh sáng của mỗi con người, đúng không ạ? Còn quy lý sự là mình quy đi với các thầy, với Phật bằng hình tướng, bằng kinh sách, vân vân. Còn quy lý là mình trở về cái Phật tánh hàng hữu của mỗi chúng sinh, rồi cái hòa hợp của mỗi chúng sinh đều có với Đức Phật là không có, không có sai biệt. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà chúng ta muốn trở về với Đức Phật á, thì cái việc đầu tiên á, cần có người học Phật là chúng ta phải có trí, đúng không? Chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải có trí tuệ, cho nên là nãy thầy mới nói Bồ Tát phải nhân là nghe cái này. Chúng ta có trí tuệ để chúng ta biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là việc cần làm, đâu là việc không cần làm, đâu là nhân chúng ta cần phải tạo, đâu là cái việc chúng ta cần phải cắt. Thấy cái ha, cho nên đòi hỏi mình phải có trí tuệ. Cũng cái việc đó xảy ra, nhưng mà đối với người có trí, người ta giải quyết việc đó rất là ổn thỏa. Nhưng mà người không có trí thì giải quyết việc đó rất là lúng túng. Chúng ta thấy. Cho nên mà mình muốn có trí thì việc đầu tiên chúng ta cần phải đến là gặp ngài Văn Thù cái này. Chúng ta cần phải đến gặp ngài Văn Thù cái này. Là bởi vì ở trong Phật giáo chúng ta, ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ đại nhất. Cho nên thường xưng danh ngài là gì? Đại trí Văn Thù sư lợi đồ ái. Cái một khi mà xuất danh hiệu của ngài là đại trí Văn Thù sư lợi Bồ Tát, tức là từ hiểu biết cùng một ở trong cái hàng Bồ Tát. Ngoại trừ Phật ra thì ngài Văn Thù là người có đại trí, người có cái trí tuệ chân chính. Thì bây giờ cái người đệ tử Phật á, cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải phát huy ấy, đó chính là cái này. Cái đầu tiên chúng ta cần phải phát huy là cái này. Bởi vì vậy quý Phật tử thấy tại sao thầy nói phát huy được trí tuệ. Quý vị nào có đọc ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật giảng dạy rất rõ cái kinh Bát Đại Nhân Giác là ngu si sanh tử. Tức là người nào mà vô minh, người nào mà ngu si á, thì người đó chấp nhận sanh tử. Cho nên chính vì thế mà Bồ Tát phải làm gì? Quảng học đa văn. Văn là nghe nhiều, học rộng, nghe nhiều. Có nghĩa là muốn cho chúng ta hiểu biết giáo lý Phật thật là nhiều. Mà muốn như vậy ta đến ta gặp Văn Thù sư lợi Bồ Tát cái này. Ta gặp Văn Thù để ta hiểu được những lời dạy của Đức Phật, hiểu được, bộc lộ được cái ý mà trong nhà Phật cái. Cho nên thường chúng ta thấy các cái giảng đường ấy, giảng đường lớn chúng ta thường để bốn chữ duy tại thiện nghiệp. Tức là muốn nói cái gì? Người tu của chúng ta chỉ lấy trí tuệ để làm thiện nghiệp. Con đường đầu tiên đến với đạo Phật phải đến bằng con đường này. Con đường trí tuệ thì không đến bằng con đường vô minh được. Cho nên thầy nghĩ chùa Nguyên Ngộ của chúng ta tuy nhỏ nhưng mà Phật tử tổ chức tu học được là tốt. Cái này thầy nói là có những ngôi chùa lớn nhưng mà không tổ chức tu học được thì cũng để hành lễ cũng khí vậy thôi. Cái quan trọng của chúng ta đến chùa là để học Phật, để học Phật, để hiểu giáo lý Đức Phật và áp dụng nó vào đời sống. Cho nên cái đầu tiên á, mình đến mình gặp ngài Văn Thù chúng ta, tức là mình có trí. Làm sao để mình có trí để mình biết là cái này mê tín, cái này chánh tín, cái việc này cần làm, cái việc này không cần làm, chúng ta thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta hiểu biết ngay chỗ này, chúng ta chỉ đến gặp ngài Văn Thù thôi thì không được rồi. Nên cái này, cái biết này, cái phần bảo chúng ta là cái đại đường sắt. Tức là chúng ta học mà không tu á, thì giống như cái đại cái túi cái đường sắt chơi vậy thôi. Mà nếu không khéo á, chúng ta rơi vào một trong bát này gọi là thế trí gì không. Tức là lấy cái trí thế gian của chúng ta á, mà hiểu vào Phật pháp thì nó sai rồi. Tại vì giáo lý Đức Phật là giáo lý để tu. Cho nên thầy dạy các cái vị tăng ni mà học ở trong các giảng sư á, tức là những vị mà sau này ra làm giảng sư á, và cũng từng đào tạo ra những cái khóa rồi, giống như thầy Tiến nè, mấy thầy đó là học trò. Đó, cho nên thầy thường nhắc các vị này là gì? Những vị thầy bình thường là tu một, nhưng quý huynh đệ muốn làm giảng sư là phải tu gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Tại vì sao vậy? Vì không thể đem cái giáo lý Đức Phật mà nói theo cái sự hiểu biết của quý huynh đệ được. Tại vì giáo lý này khi xưa Đức Phật chứng ngộ, tức là ngài chứng ngộ với cội Bồ Đề rồi, ngài mới tuyên thuyết giáo lý. Cho nên mình nhìn mình thấy tất cả các cái vị mà là thánh đệ tử thường là khi đắc đạo rồi, Đức Phật mới bảo là các ông nên ra đi, đi để đem lợi ích cho chư thiên và mọi người. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên cái này thầy nhớ vào từ cái bạn và từ công sư cái bạn nói với thầy là khi con biết lỗi rồi con mới dạy người ta lỗi nữa. Cái này thầy tâm đắc nhất cái câu nói của hòa thượng. Tức là mình muốn dạy người biết lỗi thì trước nhất mình phải lỗi được. Có nghĩa là mình muốn gỡ cái buồn vui trong lòng người ta, mình muốn gỡ cái phiền não trong lòng người ta thì ít nhất trong lòng mình phải có một cái không phiền não. Thì không phiền não đó mà đem cái này là mình chia sẻ nó chứ có gì đâu. Tức là qua con đường tu tập của mình á, mình chia sẻ với tất cả mọi người. Đi theo con đường này thì Đức Phật cũng phải nói. Thì Đức Phật ngày trải qua ba ba kỳ kiếp, thì bây giờ ngài nói với chúng ta là ngài là đạo sư, ngài là bậc đạo sư, cho nên ngài chỉ con đường này tối, con đường này sáng, con đi theo con đường nào. Thì bây giờ mình đi theo Phật, mình đi theo sau lưng Đức Phật, ta mình là đệ tử Đức Phật mà. Cho nên ở trong nước cũng giống như nước ngoài thầy thường nói, mà ở chùa Hoằng Pháp thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Ở miền Tây của thầy có một câu mà thầy đem áp dụng vào đời tu của thầy đó: con nhà ông không giống ông, giống cánh. Có nghĩa là mình là con của Phật, mình là sinh ra là mình là Phật tử mà, mình quy Phật rồi, ít nhất ra là mình cũng phải giống Phật chứ. Mà mình là con của Phật mà mình không giống Phật là sai rồi. Mà chúng ta nhìn Đức Phật đi, từ lời nói, từ tư duy, từ hành động, Đức Phật đều đem an lạc trong mọi người. Lời nói của ngài cũng vậy, tư duy của ngài cũng vậy, chúng ta suy nghĩ và hành động của ngài, tất cả cái này gì lợi lạc của chúng sinh. Thì bây giờ mình là đệ tử trước Phật á, ít ra mình không giống 10 phần thì mình cũng giống được 1-2 phần. Con này đệ tử Phật á mà sang tay áo luôn ta đánh lộn. Đệ tử Phật á mà chửi lộn với ta, xin Phật cho con nghĩ luôn nó không chửi lộn. Cái này đệ tử của Atula chứ không phải đệ tử Phật. Phật nói này mới làm lộn rồi, đệ tử của Atula chứ không phải đệ tử ta. Đệ tử ta không có cái này. Đệ tử ta là phải tuyệt đối nói là cái lời nó ôn hòa. Suy tư là suy tư về cái lợi lạc của mình và tất cả mọi người ở hiện tại và tương lai, rồi thậm chí cái việc làm cũng mang lợi ích cho mình và cho trong mọi người. Cái đó mình là đệ tử của Đức Phật. Đệ tử Đức Phật cho nên là cái chùa thầy ấy, là xin được thượng tọa thượng trì quan hỷ ấy, là tôi thấy tự nhiên là bình thường á là quy đi chừng khoảng hơn 100, nhưng mà năm nay là có những lần quy đi có một lần là 300 mấy. Tôi lạ, tôi hỏi cái chú sư phụ sao vậy tụi con, sao mà đông thế? Nó trời sư phụ không biết, họ vô xin quy đi mà nói là năm nay tận thế rồi, tức là cuối năm nay là tận thế, năm 12 là tận thế rồi, cho nên họ quy đi cho nó chết. Nó họ vô họ quy đi, rồi quy đi rồi tôi không biết là đâu có làm cái bằng kịp. Rồi bắt đầu 1-2 cái bằng cũng đòi cái bằng đó. Con quy rồi thì có cái bằng nó đưa làm gì? Nó đưa con đem về nhà thôi. Bà ơi, thầy nói bà nghe nghe, mình có dạy á. Bà cầm cái bằng này á là phải cẩn thận, bà không sao cẩn thận. Tôi nói cho bà biết, bà đừng có tưởng cái bằng này nó giống như là cái bếp bo để bà qua cửa dương dương nghe. Cái đó là dạy lắm á. Bà không sao dạy thầy, tôi nói bà quy đi Phật á, thầy đã nói rồi. Có 3 việc cần cái quy Phật, quy đi Phật bắt đỏ thì buộc. Quy pháp bất tỏ ngã quỷ, quy tăng bất tỏ bản sanh. Tức là quy Phật là không rơi vào ba cái đường ngang này nè. Bây giờ bà quy đi Phật, bà nghĩ sao mà bà cầm cái bằng này bà đi xuống bà. Bà đi xuống dưới bà đưa bà nói như Dương, bà nói tôi có cái bằng quy đi. Như Dương nói ủa cái bằng quy đi này đi lên mà. Con có Phật đi lên mà con có Phật đi xuống mà bà giỡn rồi. Bà là đồ giỡn rồi chứng tỏ là bà là giỡn rồi. Bà cầm cái bằng này bà đi xuống là chứng tỏ bà giỡn. Bà giỡn mà phải đi xuống chứ nếu mà bà đề ứng thật á là bà đi đâu? Bà đi lên rồi. Tại vì quy Phật không có vô địa ngục, quý Phật tử phải khẳng định cái này. Quy Phật là nhất định không rơi vào địa ngục. Khổ đau, quy y giới pháp thì không rơi vào ngã quỷ, mà quy y chư tăng là không đọa hoặc sanh. Ba cái này chúng ta phải khẳng định đối với người đệ tử Phật. Phải nhất định phải làm cho bằng được ba cái này. Đấy, cái này thầy nói với quý vị là để ý kỹ. Thế cho nên là thầy nói là chúng ta đến, chúng ta gặp ngài Bác Hồ, chúng ta hiểu cái việc chúng ta tu. Cho nên hồi nãy thầy nói rõ cái hạt giống đầu tiên là cái này quan trọng, vì cái trí của chúng ta là quan trọng. Cái hạt giống này là hạt giống tốt để quan trọng để chúng ta gieo cái nhân ở nam từ ngay cái giới tam bạc thành tốt. Thì bây giờ đó, ta gặp ngài Văn Thù rồi đó thì chưa ổn, hồi nãy thầy nói bây giờ ta cần phải gặp một người nữa, đó là Phổ Hiền. Mà Phổ Hiền ấy, thì thường xưng ngài là gì, là hạnh nguyện. Hạnh nguyện là lan đó, tức là ngài biểu thị bằng 10 cái hạnh nguyện mà ta thường đọc ở trong cái bài pháp Phổ Hiền ấy. Nhất giả lợi ích chư Phật, nhị giả sinh tán như lai gì đó, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng gì đó, chúng ta thấy. Như vậy thì người chẳng còn hạnh Phổ Hiền này nè, rõ ràng là mắt trong cái việc là mà ứng dụng ngay vào trong đời sống của mình. Hồi nãy ta gặp ngài Văn Thù để ta biết câu là đúng câu là sai, bây giờ ta cần phải gặp ngài Phổ Hiền để ta làm. Chúng ta thấy không, cho nên là nếu biết mà không làm thì không có kết quả, nhưng nếu làm mà không biết thì thế gian người ta nói anh tích cực nhưng mà anh cộng với dốt nát mà ra phá hoại. Tức là anh tích cực cũng thiệt nhưng mà anh làm nó không có trí gì hết trơn á, anh làm đâu là hư chuyện đó, thì rõ ràng là phá hoại. Nhưng mà anh biết nhưng mà anh không làm thì không có kết quả. Ông ngoài trời người ta thường nói một câu á, đạo đức là pháp mà chăm quá chính là gì, chính là từ chăm quá là tri thức. Thường người ta nói là trình độ chăm quá chính là tri thức, thì phải có hai cái này, có cái gì, có đạo đức có chăm quá. Anh có dân quá, anh không có đạo đức thì anh trở thành cái người cực kỳ nguy hiểm trong xã hội. Nhưng mà nếu anh có đạo đức mà anh thiếu dân quá cũng rất là khó. Khó, anh làm người được nhưng mà rất là khó. Để chúng ta thấy rõ không? Để cho nên ngay chỗ này thầy mới nói chúng ta là gì? Cái việc đầu tiên á, ta nhìn vào chỗ này, ta gieo hạt giống. Hạt giống chúng ta để ý hạt giống. Cho nên thầy mới nói đầu tiên là hạt giống chúng ta phải lựa. Và trong cái pháp môn tu của Đức Phật dạy chúng ta đó, thì cái đầu tiên là ta tạch pháp. Tạch pháp là lựa chọn pháp môn, lựa chọn một pháp môn. Thì bây giờ là ta lựa chọn giống như ta lựa chọn giống vậy. Ở bên ngoài cái giống nào kháng sâu bệnh nè, cái giống nào tốt nè, cái giống nào cho năng suất cao nè. Thì bây giờ mình chọn cái hạt giống này là bồ đề, mình gieo cầm bồ đề. Còn quý vị nào mà tu theo tịnh độ thì chọn hạt giống là hoa sen. Hoa sen, hoa sen để nó tương xứng với chính phẩm của Thế Cực Lạc. Chúng ta trồng sen mà Thế cho nên bây giờ con học một là Bồ Đề hay là chúng ta học sen. Mỗi cái này nó khác nhau. Bồ Đề chúng ta thấy cái rễ nó rất là nhiều. Cái rễ Bồ Đề nó mạnh lắm, nó bám chỗ nào nó cũng sắp được, nó bám sâu ở trong lòng đất và nó bám rất là chặt ở trong lòng đất. Thế cho nên bây giờ người đệ tử Phật cũng vậy, ta cầm cái giống đầu tiên ta lựa đó là Bồ Đề. Đó, chúng ta thấy rõ này ha. Mà Bồ Đề đó là giải thoát. Bồ Đề là giải thoát. Chúng ta thấy rõ này là Bồ Đề là giải thoát, là trí tuệ. Như vậy thì cái chúng ta lựa là trong này là trong đầu tiên ấy, quan trọng. Thầy mới nói là cái đầu tiên của cái đường gieo trồng chính là lựa hạt giống. Chúng ta để ý lựa hạt giống. Cho nên là nãy này mới nói đó, bây giờ chúng ta lựa hạt giống thì cần phải tư duy trong cái vấn đề của bạn chúng ta. Tư duy. Cho nên nha, hồi nãy thầy nói chúng ta phải hiểu cái lời được Phật dạy. Còn nếu mà không hiểu lời được Phật dạy thì khi mà chúng ta tụng kinh á, có những cái thắc mắc, những cái việc này việc kia. Cho nên hồi nãy thầy có nói chùa Nguyên Ngộ tuy là một cái ngôi chùa nhỏ nhưng mà tổ chức để trồng tự giữ được giáo lý thì này phải nói là rất là quan trọng đối với tổ chức tôn đức. Cái việc mà chúng ta hiểu được cái giáo lý của Phật giúp cho cái đời sống tu hành của chúng ta nó khác đi những người không hiểu. Chúng nhớ kỹ điều đó, khác đi người. Cái quan trọng ở trong nhà Phật cách mà thầy Tông Đắc một câu từ lúc tuổi còn nó bé thì Đức Phật nói gì? Tinh tan mà không hiểu tan là bị bán. Thầy quý Phật tử nhớ được thầy câu này. Tinh tan nhưng mà không hiểu tan là bị bán. Chúng ta tin Phật nhưng mà chúng ta không hiểu gì Đức Phật hết. Chúng ta không hiểu gì Đức Phật hết. Cho nên cái điều này rất nguy hiểm. Mình tin giá Đức Phật mình không hiểu mà mình không hiểu gì Đức Phật hết. Mình tin Phật mình không hiểu Phật. Cho nên ở trong kinh người nói càng hiểu Ngài thì con càng tôn kính Ngài và càng tin tưởng Ngài. Nhưng càng tin tưởng Ngài, càng tôn kính Ngài thì con lại càng hiểu Ngài hơn. Càng hiểu Ngài hơn là bởi vì ở trong lời dạy của Đức Phật chúng ta nhìn không thấy rõ. Cho nên thầy học được từ ở trong Đức Phật rất là nhiều điều mà Đức Phật dạy trong kinh chúng ta hiểu. Nếu không hiểu thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ để chúng ta thấy là cái giáo lý Đức Phật dạy chúng ta cần phải hiểu. Ví dụ bây giờ Đức Phật nói cái gì nào mà phạm một trong tứ trọng tội, tức là giết cha này, giết mẹ này, giết a la hán này, phá hoại phật tăng và cho nó làm chảy máu, đây là ngũ nghịch. Và một trong tứ trọng tội đó là sát, bạo, dâm và trọng ngữ, trọng ngôn, trọng ngữ. Như vậy thì hai cái này là vị nào mà phạm một trong nhất là ngũ nghịch tội thì người đó rơi vào trong vô giác địa ngục, đúng không ạ? Như vậy thì bây giờ khi mình đọc mình nghe như vậy, nhưng mà khi mình học vô trong kinh hoặc là một cái lúc nào đó mình đọc được vô trong kinh á, mà nhất là Kinh Hoa Nghiêm, mình nghe nói vị Bồ Tát nào tu hành mà không giết cha giết mẹ thì không đắc A La Hán, không giết cha giết mẹ thì không thành vô thượng đẳng chánh giác, ủa sao kỳ vậy ta? Mình nói ủa sao mẫu vậy? Mình hồi trước ở dưới mình học ở dưới đó đang là Đức Phật nói trong kinh là người nào phạm vào một trong năm tội giết cha giết mẹ giết A La Hán thái quả hợp tăng và cái tâm Phật chảy máu thì người này đọa vào vô giác địa ngục không có ngày ra. Thì bây giờ tái lại Đức Phật lại nói trong kinh này, Đức Phật nói người nào mà muốn tu hành thành Phật á thì người đó phải giết cha giết mẹ. Ủa sao kỳ vậy ta? Mình thấy rõ ràng là nó mâu thuẫn nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, mình tất cả quý tử ở trong đạo tràng đều biết á, một cái hình ảnh mà có thể nói là nó như một cái vở tuồng, đóng một cái vở tuồng sân khấu nghịch ở trên sân khấu cuộc đời, đó là về địa bàn đất này, đúng không ạ? Nếu ngồi trong quý Phật tử và trong đạo tràng ít nhiều cũng có quý Phật tử đã biết về địa bàn đất này. Thế bà Đạt-ca là người như thế nào? Hại Phật, đúng không? Hại Phật, rồi lăng đá đè Phật, rồi kết hợp với vua A-sa-thế để mà thải cho sai cái chiếc Phật. Nhưng mà chúng ta nghe đi, chúng ta nghe trong kinh coi coi có một cái kinh nào mà Đức Phật nói về để bà Đạt-ca mà bất thiện cũng còn. Ở trong kinh Pháp Hoa, khoảng thứ 12, Đức Phật khẳng định để bà Đạt-ca là thành Phật rồi. Và chính nhờ thiện trí đức của để bà Đạt-ca mà Đức Như Lai mới thành tựu vô thượng đẳng. Như vậy thì có mâu thuẫn trong lời nói của Đức Phật. Rõ ràng là Đức Phật nói người nào mà phạm một trong cái tội này hồi nãy thầy nói giết cha giết mẹ, bây giờ lại làm cho con Phật chảy máu. Nhưng mà cái người làm cho con Phật chảy máu mà Đức Phật vẫn khẳng định đề bà đặt ra là Phật. Hay như vậy thì nó có đáng không? Hoàn toàn không đáng. Hoàn toàn không đáng là Phật. Khi chúng ta hiểu thì đâu biết. Hồi nãy cái mà Đức Phật nói cha mẹ là cha mẹ hiển tiền, cha mẹ mang nặng đẻ ra của chúng ta ra. Cho nên người nào phạm vào tội bất kiếp này thì không có một cái tội ác vô cực nào trên thế gian bằng cái tội bất kiếp này. Còn cha mẹ mà Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm á, không phải là cha mẹ hiện tiền. Mà ở đây Đức Phật muốn nói cha mẹ là gì? Là ý thức và ai đó thức ở trong tâm của chúng ta. Cho nên ý thức á, thì gì? Là nơi đẻ ra phiền não. Nhưng mà ai lại gia thức là nuôi. Là nuôi tức ai lại gia thức là cái kho chứa. Cho nên tất cả trụ tử, thiện ác, bất thiện của chúng sinh đều ý thức ở đây. Cho nên là trong Kinh thôi. Chỉ là Kinh Pháp Cú mà Đức Phật tử nghe. Đức Phật dạy là ý dẫn đầu chấm hết. Ý làm chủ ý tạo. Ý như ý thanh tịnh nói lên anh hành động thì an lạc tiếp theo sao? Như dấu chân ngựa nghèo vậy đó. Ý dẫn đầu chấm hết, ý làm chủ ý tạo. Nếu như ý bất tịnh nói ăn hay hành động thì khổ não bước theo sao? Như bóng không rời hình. Ê, chúng ta thấy không? Đức Phật dạy cái ý là quan trọng. À, rồi bây giờ Đức Phật cũng nói với chúng ta là cái tâm là quan trọng. Tâm tạo đi đường, tâm tạo địa ngục. Tâm có thể đưa chúng ta lên niết bàn, nhưng mà tâm có thể làm cho chúng ta xuống địa ngục. Là tâm thiện hay tâm ác tùy theo của chúng ta. À, mình thấy rồi ha. Cho nên ở đây cái cha mẹ là gì? Tức là Đức Phật cũng nói chúng ta ý, ý thức của chúng ta điên đảo chúng ta nha. Và ai lại cái thức là chứa nhốt, là nuôi, là giữ gìn cái nghiệp vận, cái nghiệp thức tổng tử của chúng ta chính là mẹ. Cho nên người nào muốn thành Phật á, thì cần phải chuyển đổi. Chuyển đổi. Cho nên Đức Phật dạy cái người tu á, chuyển thức thành trí. Chuyển thức để thành trí. Cho nên cái người nào mà muốn tu thành Phật đó là chuyển thức. Tức là phải diệt cho bằng được ý thức, vọng niệm của ý thức. Và diệt cho bằng được ai lại cái thức. Đấy, cho nên mà ở trong nhà Phật nói là chuyển thức thành trí. Tức là chuyển bắt thức thành trí. Chuyển mắt tai mũi lưỡi thân là điện của thức bên ngoài nè, rồi chuyển ý thức ở bên trong nè, chuyển mặt na chuyển ngà là da, tám cái thức này nè trở thành là bốn cái trí và thành thở tác trí nè, diệu quan sát trí nè, bình đẳng tác trí và cuối cùng là đại viên sát trí. Chúng ta thấy không? Chuyển trở tác trí, cho nên giết cha mẹ này là để chứ không phải là cha mẹ hiện tiền. Cho nên mình phải hiểu cái lời của Phật dạy, chứ nếu mình không hiểu là rất là nguy hiểm. Thế còn hồi nãy chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Đà Bà Ca, hình ảnh của đề bà đặt ra như vậy đó, nhưng thực chất ở đây là gì? Biểu thị cho chúng ta là cái người ác dẫn thành Phật. Cái người ác, nếu chúng ta biết quay đầu, nếu chúng ta biết hướng thiện, và chúng ta nên nhớ là nói như vậy để chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống chúng ta đó, chúng ta sẽ chắc chắn gặp những điều bất thiện ở trong chúng ta, những điều bất thiện trong chúng ta. Để cho nên hồi nhỏ đó, thầy nhớ và thượng bổn sư này thường nói là vô quan trọng bất thành đại đạo, tức là không có gặp nghiệp chướng trên bước đường tu á thì rất là khó khăn. Thầy nói thật, quý vị hỏi sư phụ, quý vị chủ trì để được cái chùa Kim Ngộ á là sư phụ phải trải qua khó khăn khổ đau như thế nào, quý vị hỏi đi. Mặc dầu thầy biết bằng thầy chủ trì không nói, nhưng mà khó khăn rất là khó, khó từ cái việc này tới việc kia tới việc nọ, khó chứ không phải là dễ để có được một cái chùa để chúng ta ngồi xuống học, không phải dễ đâu, rất là khó. Thầy nói nhưng mà nhiều khi nhiều lúc đó là có nhiều thầy chia sẻ với Phật tử, nhưng mà có nhiều thầy chia sẻ thì muốn Phật tử cũng phải lo lắng, muốn Phật tử cũng phải phiền muộn theo mình. Để cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy chỗ này là nó rất là di diệu. Cái mà đòi hỏi cái chỗ này chúng ta phải hiểu được cái lời đó. Khi mà hiểu lời Phật dạy thì chúng ta thấy hồi nãy hình ảnh của đề bà đặt ra, tức là người nào mà đem những cái điều mà bất thiện đến cho mình thì đôi khi lâu nay chúng ta cứ nghĩ cái người này là kẻ thù, người này thế thôi. Cho nên quý Phật tử nào mà hiền muốn hiểu rõ cái điều này á, thì thầy có một cái đề tài có địa giảng là nhận diện kẻ thù. Thầy giảng tại tổ đường phổ quen cũng muốn dùng á, tức là nhận diện kẻ thù, tức là nhận diện cho rõ kẻ thù của mình là ai. Kẻ thù của mình không phải là những người mà họ đem ra khổ đức cho mình, mà kẻ thù của mình chính là những cái suy nghĩ, những cái nghiệp bất thiện ở trong lòng mình. Chính chúng ta cấp quen thù với người này, cho nên bây giờ chúng ta mới gặp lại người này. Chứ nếu thầy không biết nợ người này thì thật sự là không sao, người này không có đòi thì được, làm sao mà đòi được, không có nợ không có duyên làm sao mà đòi, không có nợ không có duyên là chắc chắn là không thể nào làm được. Cho nên khi mà tuổi còn nhỏ và từ một sư thầy nói một mai con gặp phải chiếu duyên trên cuộc đời tu của con thì con biết rằng đây là nhân duyên của con theo, mà hôm nay nó còn thuộc quả đó rồi, chính con là người phải đối diện với nó, chính con là người phải giải quyết cái này chứ không đổ lừa người khác, không đổ lừa người khác. Cho nên á, tại vì rất là nhiều nơi có nhiều người hỏi thầy á, đừng tỏ tu tịnh độ á, dạ không, ở đừng tỏ tu thiền á, dạ không, ở đừng tỏ tu đừng tỏ tu mật á, dạ không, có vậy chứ chậu tỏ tu cái gì, đơn giản thôi, có gì đơn giản còn á, tưởng tản quan tự kỷ, có nghĩa là gì? Phản quan là nhìn lại, nhìn lại mình. Đây là các pháp môn tu mà còn được bổ sư đã truyền lại cho năm anh em. Sư quân đệ này có năm người, có năm anh em. Để cho nên hòa thượng nói là phản quan tự kỷ là nhìn lại mình. Ở trên hướng đường tu tuyệt đối không nhìn người, mà nếu có nhìn người thì nhìn cái điều tốt chứ không nhìn điều xấu, nhất định không nhìn điều xấu của người, mà phải nhìn người. Khi đã nhìn người thì nhìn cái mặt tốt của họ, mặt tốt để chia sẻ với họ, để quan hệ với họ, để khích lệ với họ mà phát triển. Chứ còn khi mà chúng ta nhìn cái điều xấu của họ là tự nhiên trong tâm ta có một cái điều xấu. Mà cái điều này thì được ông bà cha mẹ đã dạy, mà nhất là người mà miền Tây có thầy thường quan sâu ngậm máu phun người thì do miệng mình. Tức là mình ngậm máu mình phun người khác, ta chưa biết người khác dính máu hay không, nhưng mà miệng mình đã dính máu trước cả khác. Có nghĩa là mình nghĩ xấu thì người khác chưa biết người khác xấu thiệt hay không thiệt, nhưng mà ở trong đầu mình phiền não đã có rồi. Tức là một niệm bất thiện phiền não đã có trong đầu mình rồi. Cho nên tuyệt đối trên bước đường tu phản quan tự kỷ là không có nhìn cái xấu của người, chỉ có dựng nhìn cái xấu của người. Cho nên ta nhìn cái xấu của người ta sanh ra cái phiền não ở trong lòng ta, không nên. Trên bước đường tu mới tự nhìn thấy. Chính vì cái hình ảnh của Đề Bà Đạt Ca này cho chúng ta là gì, cái người mà bất thiện á, chúng ta có thể cảm hóa được họ. Cho nên cái điều này á, mà thầy chia sẻ rất nhiều nơi á, thầy mới nói rồi, lúc nhỏ và thượng bổn sư thầy mới nói rồi, con nhìn cho rõ ba hạng người họ đến với con, ba hạng người họ đến với con. Hạng người thứ nhất á, là hạng người họ đến trên cuộc đời này đến với con á, là thuận duyên. Tức là hạng người này từ nhiều đời từ kiếp họ tu hành với con rồi, thầy trò đã làm đạo với nhau rồi, cho nên đời này gặp nhau á, thầy trò không nói nhiều, thầy trò không cần nói nhiều, mà họ theo con họ làm đạo, họ theo con họ nghe pháp, họ theo con họ làm đạo. Nhưng mà có những hạng người á thì con kết duyên với họ, tức là họ kết duyên với con. Nhưng có hạng người họ nghịch duyên với con, tức là họ nói xấu, họ chê bai, họ chỉ trích, họ không quan hệ với con. Thì rõ ràng chúng ta thấy có những hạng người mà chúng tương cơ trên cuộc đời đó, thì rõ ràng là lần đầu tiên họ gặp mình, tức là họ quan hệ, họ chích tất cả mọi cái trên bước đường tu của mình cho mình tu thực tiễn. Là những người này mình không cần nói gì mà họ theo mình họ tu. Thì cái điều này chúng ta nhìn Đức Phật đi, những cái vị mà đại đệ tử của ngài đó, những cái vị mà Đức Phật nói trong kinh đó, ngàn đời ngàn kiếp đã theo Đức Phật tu rồi đó, như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề đó, ngài A Nan, ngài Ca Chi Duyên, những cái vị đắc đệ tử này là Đức Phật đâu có nói nhiều. Thậm chí ngài Xá Lợi Phất chưa ý kiến được Đức Phật nữa, chỉ nghe ngài Mạt Thắng nói một bài kệ thôi, Đức Phật dạy đó, ngài quan hệ chắc quả tu đạo bạn. Nhưng mà khi ngài về ngài lại với Đức Phật rồi đó, ngài đã tan bạn. Rồi ngài tu có 7 ngày sau ngài đã thất bạn. Rồi Đức Phật không có nói nhiều với các vị này. Những vị mà có nhân duyên này, Đức Phật chỉ nói chuyện vai thì theo. Rồi tự nhiên cái lời đau xót y pháp còn có trên người, tức là rõ ràng là những người này có nhiều đời duyên với Đức Phật. Nhưng mà có những người không kết duyên, tức là họ tranh thủ hoặc kết duyên với Đức Phật. Cho nên cái điều này thầy không thấy ở trong cuộc đời có một cái rất là vi diệu. Thưa quý vị không, là với quý Phật tử không, là bữa đó là tại này đi qua Hawaii, đi qua bên Hawaii, tức là một cái tiểu bang của Mỹ. Thì qua rồi đó thì đi với thầy Bảo Phú, và hai huynh đệ bắt đầu đi mua trái cây. Thì đi mua trái cây xong rồi thì vô cái khu của người Việt Nam, gọi là bác sao người ta đi là mua trái cây. Thì bây giờ thấy cái bà của cái vị đó họ mà thương thương mà bán trái cây, thì mình biết chắc là bà người Việt rồi. Đây mình nhìn là mình biết cái vị đó người Việt Nam. Mình mới nói tiếng Việt, mình mới nói cô ơi, trái cây này bán thì sao? À, thì cái cô này cũng ngước mặt lên, cũng nhìn mình, cũng nhìn chắc chắn là cũng nhìn một cách rất là ngạc nhiên, mà cũng nhìn thẳng thốt, nhìn ngạc nhiên, cũng nhìn xong rồi không có tiếng nào, có chạy vô trong nhà, có chạy vô trong nhà xong á, rồi xong cái cô chạy vô xong rồi cô chạy ra ra, có ra cũng nhìn lần nữa, có nhìn nữa xong rồi cô chạy vô cái vô, có chạy vô cái vô xong rồi cái cô ra xong đó, ông ơi ra đây ra đây, thì ông chồng ra ở phía trong á, mà ông mặt kêu giật ngược vậy, ông chồng nó bà làm gì dưới cho bà, mình nghe tiếng đó này nghe, ông nè, để ông cũng nhìn mình, ở đó thầy vô đây có nghĩa là ông chồng đang ngồi ở trong nhà coi cái đĩa của thầy, cái đĩa chuột khóc khổ đau á, mà ông không ngờ là nữa trong cái đất mà nó có một cái điều mình luôn biết không, là ông coi cái đĩa xong rồi ông coi cái đĩa con người ăn mặt trước, con người ăn mặt xong rồi đó, thì lúc bây giờ ông bắt cái người con trai đó là phải chụp từ ở trong viên ra, tức là trong cái đĩa ra cái hình của thầy, rồi ông để lên bàn, ông tế khóc này ông lại thì bao lại giống như là ông lại bao lại, ông nói là ông có đi với thầy. Nó nói rằng là ông nói ông quy đi với thầy, chứ hồi xưa giờ mấy con cháu kêu quy đi ở Việt Nam không quy đi, không quy đi. Mà ông nói là quy đi với thầy, tức là rồi ông mới nói với hai chị con gái là về Việt Nam bằng mọi giá phải tìm cho bằng được thầy, còn nếu tìm không được có thầy thì qua Mỹ nữa. mà chỉ trong lúc hai cái chị con gái ở Việt Nam thì thầy đang ở Mỹ, thầy đang ở Mỹ, mà cái điều đặc biệt là cái tâm nguyện của họ thì thầy lại có một chuyến đi hát quay tới, cho nên bắt buộc phải làm lễ quy cho ông. À rồi chứ yên đâu không có kêu hết con cháu trong nhà thì đâu có người lại đâu hết, nghĩ làm cho người lại tập hợp ở nhà nó mới chung người cùng đi luôn. Thế cho nên này mới nói đó cái quyền diệu mà cấp duyên, cái này quan trọng trên con đường tu cấp duyên. Có cái hạng thứ ba đó, hạng người thứ ba là nghịch duyên. Nghịch duyên có nghĩa là họ nói xấu, họ chê bai, họ chỉ trích, mặc dù mình không làm gì họ nhưng mà mình với họ đã cấp quá cùng nhiều đời rồi. Cho nên đó, ba hạng người này chúng ta cố gắng nhất là cái hạng nghịch duyên chúng ta quá giải. Tức là quá giải đừng bao giờ kết với quá thù nữa. Mà ngay chỗ này chúng ta người có trí ta biết rằng ta với người này đời trước đã có nợ rồi, thôi tôi chấp nhận cả. Coi như chấp nhận cả mà vui vẻ không hề vì muộn không hề. Thế nhưng mình biết cả thù của mình không phải là người này, mà cả thù chính là những cái nghiệp mà mình gieo và những cái bậc thiện ở trong lòng mình trong tâm mắt. Cho nên đối với người này dòng cho họ mình có hãm hại mình nữa mình cũng quan để làm gì để cắt đi cái mối mà mình với họ đã tạo từ nhiều đời rồi. Cho nên chúng ta nhìn ba hạng người đó, hạng người chúng cấp duyên, hạng người chúng tương cơ, chúng thuận duyên á, và hạng người chúng nghịch duyên. Ba hạng người này ta sống tốt được. Ở trên cuộc đời người ta không có phiền não, ta không có phiền muộn. Ta nhìn cho rõ ba hạng người này. Cho nên cái đầu tiên mà thầy nói nó quan trọng nhất đó là các bạn đòi hạt giống để tu, cái là quan trọng. Hạt giống để tu, mà hạt giống này là những cái điều thiện, hạt giống thiện để chúng ta gieo. Chúng ta gieo. Thì bây giờ chúng ta thấy chúng ta có hạt giống rồi, tức là chúng ta có chủng tử của Phật rồi đó. Thì bây giờ ta gieo hạt giống mà ta gieo lên một mặt trên cái nền xi măng này nó chết, bảo đảm nó chết. Cho nên bây giờ hạt giống này chúng ta cần phải gieo ở đâu? Gieo vào trong tâm, tâm gọi là mảnh đất tâm chúng ta gieo vào trong đó. Thì bây giờ nếu cả hạt giống tốt này mà được gieo vào trong tâm của chúng ta đó, thì cái thứ hai đó mà chúng ta cần á là tâm. Cái thứ hai chúng ta cần là tâm, hồi nãy là nhất giống gì không? Thì bây giờ tâm á là quan trọng. Không phải hạt giống nào ta cũng bỏ phân nào cho được. Bây giờ chúng ta là tùy theo người tu theo pháp môn. Mỗi một người lựa chọn một pháp môn tu. Thế bây giờ ta lựa chọn một pháp môn, ví dụ như người nào mà lựa pháp môn tịnh độ á, thì bây giờ ta chọn cái gì? Ta chọn tính hạnh nguyện. Ta chọn tính hạnh nguyện để ta làm gì? Ta bó cho hoa sen. Ta chọn pháp môn tu này ta bó cho hoa sen. Đó, còn những người mà tu thiền á, thì lúc bây giờ ta chọn pháp môn là gì? Là quán căn duyên. Đó, tức là ta quán nội tâm của mình và quán cảnh cảnh ở bên ngoài. Ở trong cái nhà thiền á, người nào mà tu thiền á thì bảo là Đức Phật bảo là quán tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ vị khổ. Căn cứ cái bốn pháp quán này mà giữ cho tâm được thanh tịnh. Tức là tùy theo cái phương pháp tu mà ta dùng phân này để ta bón, giống như phân hữu cơ rồi phân hóa học vân vân. Thì bây giờ Đức Phật nói với chúng ta đó. Bây giờ chúng ta dùng giáo lý Đức Phật để bón vào trong cái tâm mà hồi nãy chúng ta gieo cái nhân tốt. Thì bây giờ Đức Phật nói với chúng ta đó, khổ đau trên cuộc đời này là có rất nhiều phiền não, mà ở trong kinh thường đó là 84.000 pháp môn. Nhưng mà thực tế thì gom lại có hai thôi. Có hai điều mà chúng ta cần vui mà Đức Phật nói. Thứ nhất, Đức Phật nói cái đầu tiên để đưa chúng sinh vào khổ đau trầm luân sanh tử chính là trong ngã. Chấp ngã mà thầy vừa nói là nội chấp. Chấp ngã, nội chấp có nghĩa là chấp ngay mặt trong chúng ta. Cái này là cái chấp lớn nhất. Cái chấp này là cái chấp mà đưa chúng ta vào trong luân hồi sanh tử. Cái chấp này đầu tiên chúng ta có. Tức là cái ta này là lớn, cái ta này là to. Cho nên thấy cái ngã của mình là lớn, mà Đức Phật bảo là cái chấp này là cái chấp đầu tiên gọi là ngã chấp. Cái chấp của mình là lớn. Nó cho nên từ cái chấp này á, mà từ ở trong nước cho đến ở nước ngoài đó, thì thầy thường nói cái miệng của chúng ta dùng để làm gì? Để làm gì? Để nói, không phải nói đâu nha. Thôi thì có nhiều người có miệng nhưng mà không nói được. Thật thế là có nhiều người có cái miệng nhưng mà không nói được. Tức là họ không có miệng, không nói được. Thanh quản họ có vấn đề rồi. Tức là cái người gọi là ống giọng á, thanh quản có vấn đề rồi. Như vậy thì chúng ta lấy cái chức năng mà ăn. Chức năng mà ăn. Bây giờ đấy, nếu chúng ta ăn bằng cái miệng ấy, thì chúng ta lấy cái phần tử làm nơi tiêu hóa, đúng không ạ? Mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Quả tùng, quả là từ cái miệng đi ra, mà bệnh á thì từ cái miệng đi vô. Đức Phật dạy đó này, quả từ cái miệng đi ra, nhưng mà bệnh từ cái miệng đi vô. là do chúng ta ăn uống cho này kia nó có thể sản sinh các thứ bệnh. Thì bây giờ chúng ta lấy cái miệng ăn lấy bao tử làm nơi tiêu hóa, bữa nào chúng ta ăn không gì thế nào? Khó chịu không? Khó chịu, đau đớn, quằn quại, tôn bụng, có khi lét bao tử, có khi còn thể nó là các bao tử, có khi đưa đến tử vong nữa, có khi chết nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ là công dụng của cái miệng là dùng để ăn đúng không? Vậy thì bây giờ là con người ta có mấy cái miệng? Có một. Đây, hai cái miệng. Ăn mà. Ăn cái gì? Ăn hình ảnh trên cuộc đời. Ăn hình ảnh trên cuộc đời đó. Mà bây giờ lấy cái gì? Làm nơi tiêu hóa đây.
Lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa.
Mình nhìn hình ảnh đó mà tâm mình không tiêu hóa được. Mình nhìn cái việc đó mà mình không tiêu hóa được thì khổ không?
Khổ.
Bây giờ hai cái miệng này nữa nè, là hai cái gì? Hai cái lỗ tai. Ăn cái gì? Ăn âm thanh trên cuộc đời, ăn lời nịnh hót, lời khen chê, lời phải trái, lấy cái tâm làm tiêu hóa. Cho nên bữa nào mà nghe cái lời nói mà nó nghịch tai rồi cái á, sao? Có vui không?
Không có vui.
Bây giờ quý vị nghe ai nghe quý vị vui không?
Vui.
Mà nghe ai chê quý vị vui không? Đúng không? Đấy, nghe chỗ này thầy cũng nói ở chỗ này đấy. Như vậy thì thầy quý vị vui hay buồn? Là nằm ở trong lòng bàn tay của thầy. Thực tế là nằm trong lòng bàn tay của thầy. Là bởi vì thầy muốn quý vị vui. Dễ không? Quá dễ. Thầy chỉ cần hét quý vị vài tiếng thôi. Đẹp trai, tu giỏi, làm công quả tốt, chân chân và chân chân nha. Quý vị vui không? Vui. Không có gì buồn á. Dễ không?
Dễ.
Thầy chỉ cần nói xấu vài tiếng thôi. Tu hành chi? Tại này bà tu hành chi chân á? Chạy ra, chạy chỗ lẹ, chạy chỗ xa ra. Nếu không mà cái sân mà bự lắm á, cái sân lớn thì sân này còn tốt nhất á, nhưng mà chơi đó. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là quý Phật tử thấy là gì? Mình vui hay buồn nằm ở đâu?
Nằm cứ người ngoài chứ không phải mình. Mà trong khi Đức Phật nói với chúng ta là chúng ta làm chủ của mình, đừng có để cái cảnh ở bên ngoài nó làm chủ.
Cho nên ở trong kinh nói là gì? Giữa Bồ Tát là chúng hữu tình á và chúng sinh phàm phu khác nhau. Chúng sinh phàm phu á thì để ngoài cảnh ở bên ngoài chuyện, còn các cái vị mà giác ngộ, các cái vị mà Bồ Tát là gọi là chúng vô tình giác á, làm chủ được cái tâm của mình, không bị ở bên ngoài chuyện, không có bị bên ngoài chuyện. Cho nên giữa lời nói khen chê mặc kệ của thế gian, mặc kệ của thế gian, ta thấy không? Cho nên nó nghe chỗ này thầy muốn nói đó là chính là cái ngã, cái chắc lớn nhất của đời người. Chẳng chính lớn nhất của đời người là cái ta là lớn. Cho nên hồi nhỏ đó, mà lúc mà tôi còn nhỏ đó, tôi nhớ cái bài Thảo Lương đó. Chốn Thảo Lương ăn cư dựng bắt, dốc một lòng nhập thánh sư phạm, sắc tài danh lợi không hát, thì phi phủ sập đụng đạt mặt ăn. Chúng ta nghe cái bài kể này mà lúc mà khuya đó, tụng nó thấm trọng lắm, nhất ở miền quê thì hồi xưa đâu có thằng giàu, hồi xưa là đèn đèn bóng rồi. Hồi xưa là thằng bóng nhỏ thôi, nó đèn giàu, nó không có thằng nghiện. Mà chúng ta ngồi chúng ta nghe đây. Mình nghe một bài kể đây. Một cái câu, một cái bài sáng rồi chúng ta thấy thị phi phú sạc đúng là mặt ăn, không có để ý tới chuyện này. Cho nên này mới nói đó, người nào vị nào mà Phật tử nào cũng tu á thì kiểm soát cái ngã của mình đầu tiên. Giọng hờn buồn vui mừng tuổi tất cả những cái này Đức Phật bảo là chuyện nào. Cho nên cái đầu tiên của chúng ta là chấp cho cái của mình, trong mình là thật. Mà cái này của mình là gì thật? Không có gì thật của mình hết, không có gì thật. Cái này là do cha mẹ mượn của cha mẹ mà thấy ngay cái trục tử ban đầu của mình trên xe biết mẹ. Cho nên quý vị nào mà có dịp nào đó đọc được cái cảnh sách của thầy Quý Sơn á, tức là cảnh tỉnh và sách tấm người tu á, thầy Quý Sơn nói chúng ta có cái nghiệp đời trước cho nên chúng ta mới thọ báo đời này. Cho nên nếu có thọ báo đời này thì phải nhờ đến cha quý mẹ. Hai cái này nè, cho nên nguyên văn chữ Hán là gì? Phù nghiệp hệ thọ thanh quý vị hùng lị bổng phụ mẫu duy duy thể giả. Quý vị nhớ giả chút duyên như cộng thành, nó là giả chứ không thật. Là bởi vì mình mượn một phần tinh cha, một phần quý mẹ, hai cái này kết hợp lại thành cả thân nhập chất, rồi lấy cái nghiệp lực của mình làm cái thân tinh thần tại sanh ra đời. Đấy, cái gì là của ta, không có gì của ta hết đấy. Sanh ra đời ở hai bàn tay trắng nằm ở trong lôi, sanh ra đời hai bàn tay trắng nằm ở trong lôi mà, và đi qua nhiều đời sanh tử cho nên sanh ra khổ quá là quá khổ. Cho nên sanh ra đầu tiên, cái việc đầu tiên của đời mình là gì? Khổ quá, đúng không? Không, chúng mày nói trong điện đó, vậy là có nghe đó. Mới sinh ra đời là khổ quá. Khóc rồi đó.
Nhưng mà Hòa Thượng nói, Hòa Thượng Bổn Sư Thầy nói không không. Không có vậy. Nói sao lên vậy thầy? Ông nói tu qua, tu qua, tu qua. Người nào tu thì nó qua. Nhưng mà giờ mà thường sửa lại mà thường nói tu qua, tức là tu thì nó qua cái sanh tử này. Tức là người nào tu thì nó không còn khổ nữa, còn nếu không tu là còn nữa, tức là luân hồi sanh tử không nữa. Nó chính như vậy mà chúng ta thấy á, ngày xưa đó có một lần thầy nhớ con nhỏ 12 tuổi, cái thầy trò cặp mông cái quần đường này phải nói thấy con sáng con qua nhà bà lại là có con thấy nhà bà lại không có da đen rồi con cũng ngu với bà lại tự nhiên sao lại dưới con ngu. Còn nữa con thấy bà có mua, con nhau mua thầy. Tưởng thế chứ á, người ta nói một câu á, con nghe không? Thấy nhiều giải cái khung, sống người mặt còn rác, chết trong đầu lành. Nó bỏ tiền ra, nó mua giải, nó mai đồ, đồ mới cái đêm nó xếp, nó cắt, nó để dành. Nó mặt còn rác, chứa ché, rồi tưởng sao chết, nó đem theo. Tưởng coi, con nhìn đi, nó mua chiếc kiểu về, tự nhiên nó để, để chiếc công cụ chơi, nó chán đáng là nó ăn chơi về à. Nó để chơi về đó, chứ nó để thành chim chói vậy đó. Cho nên mà thường nói với thầy là cái người mà khôn á, người ta không có chấp và không vật chất. Người ta xem vật chất như là một cái phương tiện sống của một con người trong 100 năm. Tức là vật chất này phục vụ cho đời sống của con người 100 năm, nếu là người khôn. Tức là có nhà để ở nè, có xe để đi nè, rồi có quần áo để mặc nè, có tất cả mọi cái để phục vụ cho đời sống của một con người 100 năm. Đó là cái người khôn. Nhưng mà người ngu á thì lấy của che cái thân. Họ lấy thân ra che của, tức là người ngu lấy cái thân mình ra che của. Chúng ta thấy tức là chúng ta nãy là nói cái chấp của cái thân này, cái chấp đầu tiên đó là chấp ngã, cái chấp thứ hai là pháp chấp, tức là chấp các cái thật của mình là thân thì các pháp bên ngoài là thật hết, không có gì là không thật, không có gì là không thật, không có gì là mà Đức Phật dạy rồi cái gì có hình tướng thì cái đó không thật. Đức Phật nói trong kinh Kim Cang rõ ràng là phàm sở hữu tướng thì dạy thì đúng không, cái gì mà có hình tướng là không thật. Cho nên quý Phật tử nào mà muốn đời sống an lạc trong cuộc đời này thì hai cái thứ chấp này chúng ta phải giảm một cách tối đa. Thứ nhất là không đề cao cái ngã của mình. Cho nên nếu không đề cao cái ngã của mình thì mình đi vô tạo càng chỗ nào mình ở cũng được, chỗ nào mình tu cũng được, cái gì mình sống cũng được, không có chỗ nào mình sống được. Cho nên thầy thường nói với Phật tử trong chùa thầy là trong năm cái sắc, tài, danh, tài sắc danh thực thì trong năm cá nhân thì bây giờ ba cái đầu khó quá làm được, tại vì đó là ở trên đời nó còn có đối đãi, nhưng mà hai cái sau đó là thầy phải làm được, tức là ăn với ngủ có thể làm được. Cho nên là không biết ở đây tôi quên sao chứ tôi đi đâu về là đầu tiên mà quý Phật tử làm chùa làm công quả đó, có quen làm công quả đó. Mà không biết thì nói nhậu đi nói về thì nhậu cơm tôi ăn, thì mấy Phật tử mà họ làm quen 10 năm trở lên thì không biết là vì sao vậy. Nhìn đi, nhìn coi chỗ này. Cho nên là do thầy lấy cái tượng á, rồi cái thầy mới chùi, thầy chùi nè. Mấy người kia nói, ủa sao gớm quá sư phụ. Thầy nói gớm gì con, chẳng qua là cái giải rồi nó may. Nó may mà bây giờ nếu con may cái dưới này cái quần á, thì con cho là gớm. Còn may cái áo mặt cái này thì có gì đâu. Cái thịt ở dưới chân con mà cũng giống như thịt ở trên mặt thôi. Nhưng mà tại vì con đi xuống tập thì con thấy khác nhau. Thì con phát hiện nữa con. Thôi, đọc giác mặt tôi thì đừng không bị. Rồi cái là thầy chúc một tô cơm. Nói nó sợ như vậy, khả năng thầy thì cứ xuống vô đi, xuống hết vô. Bây giờ ở ngoài con không xuống á, thì một chút nữa cho bọn tử cho con xuống á. Các con đường bọn phải hành dẫn vô con lỗ một mà con tử rồi. Bây giờ ở ngoài chia nào là 5 xẻ 7 ra chia cho bọn chế. Thôi cứ làm vô tôi đi rồi, thầy ăn xong thầy rửa các con này, ốc lên thầy lên thầy ngủ. Đúng không? Sướng quá thì chứ, thầm chứ được. Rồi đi tới chỗ nào á, là mấy quân đệ bảo thôi để con không ngủ, bọn thầy thổi, thầy thầm thôi sang cây giống thì đào mày gốc cây nào đó thiếu gì cây rồi thôi xong. Tức là chúng ta thấy rõ ràng là khi mà chúng ta không có chấp vào bất cứ cái nào thì chúng ta không có, mà một khi chúng ta chấp vào một cái gì đó thì ta khổ đau như cái đó. Cái này Đức Phật dạy rất rõ mà. Cho nên cái phiền não và hai cái thứ phiền não này chúng ta chú ý, một cái là chúng ta đề cao cái tôi của mình lên. Cho nên gần đây chúng ta thấy chính mọi người không hiểu cái lý Đức Phật, cho nên chúng ta nhìn trong phương tiện truyền thông của đại chúng có những cái giết người rất tư là, mình thấy rất tư là nó vô duyên sao đó. Tức là họ vô quán họ ngồi uống nước chỉ nhìn một cái nhìn thôi, họ người này nhìn điểu cái nhìn kia cái là họ chắc họ tự sách chào đồng chứ. Rồi tự nhiên rồi con cháu trong nhà vậy, rồi con cháu nói với bà chồng rồi cái với cha chồng người trả lời tiếng vậy, cái con dâu quay lại đó chết. cho mình thấy nó rất là không thấy rằng mình dùng cái danh từ nhập vào mà mình hiểu được cái tâm lý của con người, là bởi vì cuối cùng mình mới tìm đến được là sắc ngã của con người nữa. Người cho người ta cho mà người ta có quyết định, nhưng mà cái đó chính là cái khổ đau của đời người, tức là cái chấp ngã là cái lớn nhất, rồi chấp mọi cái xung quanh mình là hai cái đó. Cho nên á, cái người đệ tử Phật mà muốn bố phân á thì phải trừ hai cái này, trừ hai cái này, tức là làm sao để chúng ta không còn lần lần, thì chúng ta không có hai cái này. Nói như vậy nhưng mà rất khó, ở trong đời sống của mình chúng ta khó chứ không phải là dễ, nãy là nói rồi rất là khó. Thầy nói một cách đơn giản thôi, ví dụ bây giờ chúng ta thấy chúng ta bố thí thôi nghe, bây giờ thầy kêu quý vị đem tiền của ai là vật dụng gì đó cho những người mà quý vị thương á, dễ không? Dễ không? Dễ. Nhưng mà bây giờ thầy kêu quý vị mà đem tiền bạc hay là của cải gì đó mà cho những người mà quý vị không thương á, khó không? Khó lắm, khó lắm. Mà nếu như vậy thì còn cái tâm không biết rồi, nếu như vậy thì mình còn cái tâm phân biệt rồi, tức là cái tâm này mình thấy cái ngã cái sở tất cả mọi cái còn đối đãi, tức là còn kẻ thù còn người thương còn này còn kia, không được. Mình phải cố gắng là cho cái người tôi biết nó khó, nhưng mà một ngày mình làm một ít, một ngày mình làm một chút. Cho nên ví dụ như thầy nói ở đây thượng tọa trì mở cái khóa tu, thì một ngày chúng ta vô tu một ít, một ngày chúng ta vô tu một ít, tức là có thể một ngày chúng ta làm 2 tiếng 3 tiếng được đó, một ngày chủ nhật chúng ta có thể làm 1 vài tiếng được, nhưng mà một ngày ít giống như là giọt nước chúng ta thấy. Chúng ta chỉ cần để một giọt nước thôi, và nhất là khi chúng ta bị bệnh á, chúng ta nhìn thấy người ta đưa nước tiểu, người ta đâu có đường nhanh đâu, ở nước tiểu mà bên nằm thấy nó giọt xuống trời nó ngập chán chết đi, nó thôi uống được, nó đưa lại uống luôn cho rồi, cho nó uống nó lâu quá. Nhưng mà mấy tiếng đồng hồ mới hết, nhưng mà mấy tiếng đồng hồ là hết một chai nước rồi, chứ không phải dễ đâu. 1000 tin có thể vô 2-3 chai á, chứ không phải chỉ đơn giản nhìn coi. Cho nên một cái điều mà thiện mà chúng ta tích lũy được cách nó nhỏ, nhưng mà lâu ngày nó tạo thành cái thứ to, lâu ngày nó tạo thành cái thứ to. Cho nên cái điều thứ hai nãy là nói, sau khi chúng ta chọn giống rồi đó thì chúng ta phải cần sự lương thông để bảo vệ cái hạt giống này. Mà chúng ta muốn bảo vệ hạt giống này tốt á thì đừng có hai cái thứ mà nãy là nói, một là ngã thứ hai là pháp chấp, hai cái thứ này nội chấp và ngoại chấp, cái chấp cái thân mình, nãy nói thân mình có gì đâu mà chấp. Nói vậy mà ví dụ giờ mình đi ngang cái nhà đó, mình đi trên đường, mình cái tên đó, ví dụ như mình tên là Nguyễn Thị Hường đi, ví dụ vậy đi, mà người ta nói cái tên của ai không phải tên mình, nhưng mà chúng tên bình thường đó là đứng làm nghe, tức là mình nghe coi coi ta có nói xấu mình không, ta có nói này chi chi nọ mình không, tức là cái ngã cái chấp của mình nó nằm ở trong chỗ không nên. Cho nên thầy nói có nhiều người á, thậm chí thầy nói vô đạo tràng rồi, ở chùa thầy đó vô đạo tràng rồi, mà là cuối cùng là tại vì đạo tràng không quan tâm, nó tới một lần họ bắt con trai là 700 mấy 800 đấy. Cho nên cái thầy mới nói rằng mấy phật tử lên nói với thầy, nói thầy ơi giờ mấy phật tử kia cãi không cãi sao, nó cãi thì hỏi sao mà cãi con, nói chỗ này con ngồi trước mà về mấy người kia hỏi tuổi chứ sao này thì đuổi cũng gì không thầy. Thầy nói ôi tại vì thầy thương con thầy mới đuổi, cái kia sao kỳ vậy, nên ghét mấy đuổi sao thương đuổi thầy không thương bà, tại vì bà ở trong này bà ở trong này mà bà mang tội thêm, tức là để bà ở đây bà mang tội thêm con, tại đạo tràng người ta thanh tịnh mới là đất phật, vô không tu mà vô dành chỗ ngồi, chỗ nào ngồi không được, có chỗ trước chỗ sau chỗ nào ngồi không được, ở đây là có tạm mà mình ngồi đây chẳng qua là tạm, mà cái đáng để ngồi đó có một chỗ thầy muốn tụi con ngồi đó là bên tay vương cực lạc, bên tay vương cực lạc đấy. Cho nên là Lưu Hòa Thượng nói với thầy là con ơi, ta bà là khổ tạm, cực lạc mới là quê, con muốn ở đây con muốn về, bây giờ con muốn ở đây con muốn về quê, hay con muốn ở khổ tạm này, con muốn ở khổ tạm thì con ở khổ tạm thì thôi. Cho nên thầy thường nói chơi với phật tử mà khắp mọi nơi thầy mới đi giảng, thầy nói có hai cách tu quy về hai chữ tay. Tôi nói ủa sao kỳ vậy thầy, nó nói hai cách tu quy về hai chữ tay. Thứ nhất á là người nào mà tu hành là làm á, tức là ứng dụng lời đức Phật dạy trong đời sống, có mẫu đường tu, ai gọi là tu hành là tất cả đó là làm á, thì cái người này nhất định về được tay của người bạn. Nhưng người này nhất định về tay của người bạn, tức là người này có tu hành, tức là có sửa đổi lời nói hành động tư duy của mình, thì người này nhất định về tay của người bạn. Nhưng mà một cái tu nữa đó là tu hú, người nào tu hú thì về tay mình, người nào tu hú thì về tay chân, mà người nào tu hành thì về tay phước. Bây giờ muốn về tay hương hay về tay nhân, về tay phương thì phải tu hành, nãy thầy nói không. Cho nên nó ngay chỗ này chúng ta lưu ý cái chỗ mà thầy nói, chúng ta phải sửa lỗi. Cái thứ ba đó hồi nãy chúng ta nói là gì, cái tâm. Tâm tâm cần Đức Phật phải gì? Tinh tấn. Cần là tinh tấn. Cái cần là tinh tấn.
Cho nên các nhà Phật mình bảo tinh tấn. Sau khi chúng ta có giống rồi nè, tức là ta có mất rồi nè, thì cái tinh cần là cái quyết định quan trọng của người. Cho nên thầy nói á, thầy thường lấy cái ví dụ Phật mà ở dưới miền Tây của thầy á, nó thiết thực vô cùng. Ở chung có miền Tây này, nó bơi chuồng á, bơi chuồng ngược nước. Có gì nào mà đường chung nó vậy, bơi chuồng ngược nước. Tức là nếu chúng ta bơi chui nước này, thì chúng ta khỏi cần bơi. Chúng ta khỏi cần bơi. Chúng ta chỉ cần kèm cái máy kèo thôi là chiếc thuyền tự động nó trôi. Chỉ cần sao là ta chiếc thuyền nó hạt thôi. Nhưng mà nếu chúng ta bơi ngược nước, chúng ta bơi ba mái chèo, chúng ta chỉ cần ngừng một cái mái chèo thôi thì nó trôi ngược trở lại, nó trôi ngược trở lại, nó còn trôi xa hơn. Cho nên điều này nói với chúng ta cái gì? Chúng ta tu hành cũng vậy. Phải nói giống như hồi xưa là chúng ta đi thuận theo sanh tử. Cho nên quý vị để ý coi, khi nào quý vị đi thuận theo thế gian á, thuận theo dòng sanh tử dễ lắm, dễ lắm. Có những cái mà quý vị không cần phải phải học. Ngồi trong chùa, ngồi trong chùa đây nghe. Ở bên nhà dân á, ở bên nhà, cái bên nhà dân á. Em chiều nay mà sao không thấy em, gió yêu yêu lòng mộng nghe. Nhiều là bắt đầu kinh mình giật, bắt đầu tai mình giật, bắt đầu cái đầu mình gật luôn. Có nghĩa là cái thế gian nó xui theo bạn, xui theo sanh tử, thế gian nó dễ lắm, nó dễ lắm. Cho nên á, thầy thường nói với mấy Phật tử với chùa thầy á, tại chùa thầy mới ở niệm Phật, mà thầy nói với quý vị mà niệm Phật hết mà tinh tấn giống như mấy người mà đều hướng thiện tướng á, là mau sanh về đây xuống cực lạc đó. Bảo đảm chắc chắn mau sanh về đây xuống cực lạc đó. Tôi không biết người điều linh thiện tướng, tướng khăn, tướng đỏ, tướng cắt, tướng dày. Sao nó có nhiều bà cụ mà ngồi từ sáng, ngồi từ chiều luôn, ăn cơm mà cũng chẳng ngồi, xin lắm. Nếu mà niệm Phật mà đưa như vậy á, cầu thì bảo đảm với quý vị là sanh đây xuống cực lạc. Bảo đảm là sanh đây xuống cực lạc. Rồi thậm chí có mấy chú ngồi đánh bài từ sáng, ngồi tới trưa luôn, học mỗi lần. Nhưng mà kêu tôi ngồi tụng kinh chút đấy, đau đứng quá. Khi ngồi niệm Phật chuyện biết ngồi, nói. Ta tưởng tôi có tên quan đâu đó thì chúng ta thấy cái tinh cần của nhà Phật rất mạnh. Chỉ cần một niệm mình làm ru sâu các lần, trôi trở lại tâm tưởng luân hồi. Cho nên nghe cái điều này ngày xưa và từ một sư thầy nói, con ơi, coi chừng đủ tuổi 3 năm mà đi một giờ. Tối buổi 3 năm mà đi 1 giờ. Rồi qua cái điều này mà từ một sư thầy nói, tạo phước thì dễ, tức là mình tạo công đức, phước đức thì dễ, nhưng mà giữ được phước mình trong một phước là cái điều này khó, rất khó. Cái điều này mà thầy được và từ một sư thầy lúc tuổi con, từ lúc mà nhỏ mà đã đúng lúc, giữ được phước là khó, tạo được phước là khó rồi, là rất là khó đó, nhưng mà giữ được phước là cái khó hơn. Cho nên ngay chỗ này chúng ta phải chú ý cái cần là quan trọng, tinh tấn là quan trọng, không lưu sụp, không dừng nghỉ. Cho nên cái người tu á, chúng ta giống như là ta lấy hai thanh củi mà ta cọ vào để lấy lửa. Cho nên cọ làm sao đầu tiên á, là chúng ta thấy hơi nóng, nhưng mà nếu chúng ta dừng nó không có lửa, làm sao phải cọ lửa, rồi từ hơi nóng chuyển sang hơi nóng, nóng rồi hơi nóng rồi bắt đầu nó mới khác lửa, mà khác lửa rồi thì khi có lửa rồi đó, ta nấu chín thức ăn được, ta sưởi ấm được, ta làm tất cả mọi việc được. Bây giờ người tu của chúng ta cũng vậy. Người tu của chúng ta đó, khi mà chúng ta nỗ lực đoạn từ phiền não đó, đoạn từ tai nghiệp bất thiện của chúng ta đó, thì lúc bây giờ ở trong tâm ta có tuệ giác. Tuệ giác chính là cái lửa của trí tuệ. Cho nên cái lửa này nó đốt phiền não. Vì vậy mà chúng ta nhìn thấy cái Đức Phật nói con đường đầu tiên của một người mà tu á, từ phàm phu á mà đi đến thánh gì á, thì phải đi qua con đường tứ giác gì. Tứ giác gì chứ có gì nào đâu, tứ giác gì và bốn phần. Nó gì nè, thấy không? Nhẫn gì nè, tập gì và thế. Tức là năm cái bốn cái này nè, cái đầu tiên là đoạn là hơi nóng, tức là dùng cái công phu của mình để tốt đi phiền não trong lòng mình. Tốt, mặc dù nó chưa hết một lúc nhưng mà lần lần chúng ta tốt. Chúng ta thấy lần lần chúng ta tốt. Cho nên cái này quan trọng ở trên bước đường tu chúng ta chú ý. Đức Hòa Thượng này nói, cho nên cái tinh cần là cái mà chúng ta cần phải giữ nghiêm mật, không thể lung tung. Thầy thấy cái điều này đó, thầy học được các vị Hòa Thượng chúng ta, và nhất là Hòa Thượng Tôn Sư Trụ Trì Hạ Quảng. Thầy có một cái duyên may là được Hòa Thượng cho đi theo là đạo ước thầy làm chánh tăng phong và được làm trưởng ban pháp luân. Đi phải nói là đi suốt dọc chiều dài từ Nam Trung Bắc đi Hà, năm này qua tới năm kia, tức là mùa hè nào là thầy trò cùng với đạo tràng Pháp Lan cũng đi. Và thầy thấy một điều đặc biệt là một điều là không bao giờ Hòa Thượng bỏ một thời kinh, không bao giờ. đi tới khách sạn cũng vậy, đi tới nhà của vị cư sĩ cũng vậy. Tuy nhiên cái đầu họ thường có tượng Phật chừng lớn nè, và thường để lên trên nè, có một cái ống nhang mà nhỏ này. Thế là họ thường lấy ngược trở lại lấy cây nhang cắm lên đó rồi ngồi tụng hết rồi tụng hết ra từ một tiếng mấy. Mà bất cứ nơi đâu cũng phải, từ chùa chiền cho đến khách sạn cho đến nhà cư sĩ, không bao giờ và thường thầy thấy và thường bỏ một từ, không bao giờ. Đó rồi cái ngang nữa sau rồi về đó thì hòa thượng phổ quang, thầy thấy hòa thượng phổ quang á là lúc đó cũng đời ngày đã 88 rồi, nhưng mà đêm nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, cứ tối là hai tiếng đồng hồ ngồi luôn luôn đâu thấy được, ngồi không suốt. Trong khi chúng ta cùng dân có thể là có tiếng hòa thượng cùng hai tiếng già đâu thấy được. Nói rồi phía chúng ta lên á thì tụng kinh có tiếng hồ công phu phía hòa thượng tụng hai tiếng tụng cho mình ngồi thiền mà không có lúc nào cho đến ngày như cần thấy hòa thượng nhắn một thời con sao như vậy. Có ba tháng tới mùa hè, ba tháng đưa cái hè là tháng thứ nhất xong rồi là sáng hối là đưa hòa thượng vô thắng tẩm của lại năm nào cũng vậy. Thay đổi hòa thượng có quan 22 năm là đều thấy có đúng như vậy, không bao giờ hòa thượng bỏ một thời. Cho nên cái bà trưởng lão đi trước là thầy là thấy rõ này mà, là cái quân tu của họ rất là của các ngài rất là di diệu. Cho nên nghe chỗ này là người nói tới ba của chúng ta là cần cần mẫn và tinh tấn, không có lưu sụp, không có không một cái điểm nào mà chúng ta thất bại. Cho nên từ cái chỗ đó thầy kêu với Phật tử ở đâu chúng ta là cũng người tu, chúng ta cố gắng ở chùa chúng ta cũng là người tu, nhưng mà về nhà đó chúng ta cũng là người tu, mà vô cơ quan xí nghiệp ta cũng thể hiện ta là người tu, rồi thậm chí ra ngoài chợ đó, ta cũng vẫn được thể hiện ta là người tu, tu được không? Được chứ. Mình là nãy giờ nói mình là người con Phật, mình buôn bán được Phật cho mình lời, nhưng mà mình nói thật, đồ thật mình nói đồ thật, đồ giả mình nói đồ giả, chứ phải đồ giả mình nên nói đồ thật. Còn mình cân một ký mình nói đúng ký, nếu mình cân ký là về để coi cân lại thiếu còn có 900 gram, làm sao vậy? Mình phải người đệ tử Phật không? Mà người đệ tử Phật các đức Phật bảo là bây giờ mình mua cái chai nước này 5 ngàn mình bán 6 ngàn, cái được, cái này có được, mình lời trong cái chiếc không gian mà. Nhưng mà mình bán chai nước này là thật, tức là thật chứ phải là đồ mà cản bá đồ gió, mình bán đồ thật. Để chúng ta thấy không? Rồi đó là chúng ta vô cơ quan xí nghiệp chúng ta cũng tự tu, chỗ nào chúng ta cũng thể hiện mình là người đệ tử của Đức Phật hết, thì ở nhà chúng ta cũng là người tu nè, với gia đình, với con cái, với vợ chồng, với anh em, với bè bạn, tất cả ta là người tu. Cho nên á, chúng ta đọc kinh điển xong Đức Phật nói á, vợ đối với chồng có năm bổn phận, chồng đối với vợ có năm bổn phận, cha mẹ đối với con cái có năm bổn phận, con cái đối được với cha mẹ cũng có năm bổn phận. Cho nên nếu cái nhà nào mà làm được như vậy đó, tốt như vậy đó, thì thầy cho là tốt không? Cho nên ở trên chùa thầy đó có một cái chương trình và thầy đưa lên trên ban cho Phật tử luôn luôn, đó là chương trình Phật quán. Phật quán là được, tức là gia đình nào mà ông bà họ quy y đi chùa này, con cái quy y đi chùa, thậm chí mấy đứa cháu quy y đi chùa, thì mấy thầy làm một cái bảng phần lớn đó để là gia đình Phật quán. Gia đình Phật quán tức là đem lại gia đình này là từ lớn tới nhỏ đều là để được Phật quán quy hết, Phật quán quy hết. Nó ở bên này là đứng trong nhận gia đình chánh giáo, nhưng mà trong này mình gọi là gia đình Phật quán, tức là từ ông bà, cha mẹ. Đó, có những gia đình mà phải khuyến khích đó, các thành viên trong gia đình của họ đó là đúng ngày đồng, viên ngày đồng, dẫn quốc đồng. Đây là đệ tử của thầy là thầy viên có hạnh, tức là 7-8 người đó, họ lên nó làm vậy đó. Ông già, quỳ đó, đọc lại năm giới. Đọc lại năm giới mà mình đã bỏ, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, rồi nửa tháng qua có thế nào ở trong nhà nói với thế nào buồn phiền hay không, tức là anh chị em mấy đứa có thế nào nói buồn nhau hay không, đứa nào có buồn gì thì thôi bữa nay xả bỏ, rồi đứa nhỏ xin xong hỏi đứa lớn, rồi đứa lớn thấy mình sai á thì thôi hôm trước bữa đó anh chị sai xin xong hỏi với em rồi thôi rồi làm gì hết. Cho nên là thấy ở trong nhà này chín người mà anh trai thường cũng chín người, không thấy rõ ràng là cái việc này mình thấy ở trong nhà mình cũng vẫn là người tu, nhưng mà về chùa thì mình lại là người Phật tử cùng nằm, mình là người Phật tử tu. Cho nên chúng ta thấy mình tu như vậy là không có mà ở bất cứ chỗ nào mình cũng là người tu. Cho nên cái điều thứ ba là cái điều chúng ta cần làm là tinh tấn, không lưu sụp. Chứ còn nhiều khi mình thấy có đây mình phải quải mất mình suy nghĩ luôn nữa, tu là viên miễn nè. Cho nên nói cưa gì mình cũng phải tu chứ, giống như mình ăn cơm vậy đấy, thường nói ăn cơm vậy, bữa nào ăn cơm thì đói mà bữa nào mình cũng tu. Cho nên đối với thầy các pháp môn tu rất là di diệu, là nó dễ tu mà nó thầy thấy nó mang lại lợi ích lớn ấy, là tu đến đậu, tu đến đậu mà nhờ cái này hồi nhỏ cho tới bây giờ đó, thầy tu từ lúc mà bắt đầu là đường dạy là lúc 10 tuổi cho tới bây giờ tu đến đậu, hồi nhỏ là từ đó tu đến đậu, tức là có một cái lon là có một con đầu trắng, một con đứng dưới đầu đen, một con nó không thiếu gì hết, tức là con không. Để ngay cái đầu giường của mình á, còn tối khi mình đi ngủ mình lên mình ngồi mình nhắm mắt lại, mình ngồi được khoảng 5 phút mình coi cái mình làm được cái gì tốt, mình nói lời gì tốt, mình làm được điều gì tốt đẹp á, bắt đầu đầu trắng bỏ vô cái lon không. Rồi mình thấy là bữa nay mình xong, tức là người ta nói mình giận á, mình xong, mình còn sân, mình còn giận, mình còn bực tức, mình còn làm gì hết, mình bóp hồng tạo đen, mình bỏ vô cái lon không nữa. Thì một tháng rồi đó, khi mình sáng tối ra chùa xong đó, mình về mình ngồi mình đếm lại con. Mình nhìn mình coi đen lên nhiều hay chắc gì, đen nhiều cái gì đó. Đen nhiều là rõ ràng là mình tu ít, tức là mình chưa có nổ được. Còn mà trắng nhiều là mình mừng, tức là trắng nhiều là rõ ràng là mình nhưng mà phải tập lòng nhé. Chứ không có gì đâu, ở đây là, thầy nói là cái tập lòng. Có nghĩa là mình tự mình nỗ lực kiểm soát cái bản thân của mình tu. Cho nên thầy phải nói mình dối người được, mình dối tất cả mọi người được. Nhưng mà có một thứ mình không dối được, đó là cái tâm của mình. Người ta gọi là tòa án gì? Tòa án lương tâm. Anh có thể trốn tránh pháp luật được, anh có thể trốn tránh tòa án lương hành được. Nhưng mà tòa án lương tâm anh trốn tránh được, có nghĩa là cái tâm của anh lúc nào cũng phiền muộn, cái tâm anh lúc nào cũng em không được. Chúng ta thấy không? Cho nên cái thứ ba là chúng ta không phải. Mà cái thứ tư là chúng ta có gì? Tư là nãy nói nhất nước gì nhất chống rồi á gì thân tam cầm bây giờ tướng nước thế bây giờ đó, chúng ta rõ ràng là nãy chúng ta có giống này, chúng ta có đất này, chúng ta có điều kiện tốt rồi này. Bây giờ cái việc cần là nước, mà nước thì chúng ta tướng nước gì đây, chúng ta nhìn thì chúng ta tướng nước gì đây, tức là chúng ta trồng sen, chúng ta trồng bồ đề, nãy chúng ta khẳng định cái nhân cái giống mà chúng ta chọn thì không thể tưới nước sản phẩm được, tưới vô là chết, tưới vô là chết. Cho nên chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta tưới nước từ bi. Chúng ta tưới nước từ bi vô trong cái mặt đất này, trong cái hạt giống. Cho nên mặt từ bi là cửa ngõ đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đi vào đạo. Quý vị nhà có tụng kinh Pháp Hoa không? Có, Đức Phật bảo là gì? Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi bò Như Lai. Mà nhà Như Lai là gì? Nhà Như Lai chính là ông từ bi. Nhà Như Lai chính là ông từ bi, chúng ta nhìn kỹ Đức Phật dạy không? Nhà Như Lai chính là ông từ bi. Mà từ bi mới gặp Phật á. Có nhiều người bảo là nó giống như là Phật ái của Thiên Chúa vậy, của Công giáo vậy. Làm sao mà giống được? Làm sao mà giống được? Hai cái bản chất của hai từ nó là khác nhau rồi. Từ bi, chúng ta nghe không? Từ là mang vui, bi là cứu khổ. Không phải chúng ta cầm một cái vật gì đó, một đồng tiền gì đó, ta cho một người nghèo khổ. Bảo là từ bi của nhà Phật. Cái đó phải. Cái đó chỉ là một khía cạnh nhỏ của từ bi mà thôi. Cái đó là chẳng qua là gì, lòng thương người với người. Tôi thấy là khổ, động từ tâm đó, động cái lòng thương người, cái lòng nhân đó, người với người, tôi thương với nhau, tôi cho anh. Chứ phải từ bi. Từ bi của nhà Phật là ban vui, là cứu khổ. Mà cái lòng từ đó, mà ai mà tu được cái lòng từ đó, mà nói người đó không có sao. Nhất định người đó không có sao. Dầu cho chúng sinh có sát hại mạng mình đi nữa cũng không sao. Gọi là từ vô lượng. Và từ vô lượng ta có từ vô lượng, có nghĩa là lòng thương chúng sinh không cực. Cho nên giống như mẹ thương con. Trên đời này xin lỗi chứ không có một cái tình nào, một cái thứ gì mà hơn tình mẹ được. Cho nên quý vị thấy có người kia thiếu nợ người nọ, ông này ông thiếu nợ ông B, ông chết xuống dưới nhìn dương cái mày thiếu nợ ông B nhiều quá, thôi bây giờ mày đầu thai lên làm câu thì trả nợ cho cái ông B này. Ông A nói dạ không, đừng có cho con làm câu. Ở chứ giờ con mày làm gì? Cho con làm mẹ nó đi. Mình nghe mình thấy mình tức cười đó, thiếu nợ ông ta mà cho con làm mẹ ta thôi. Nhưng mà xả đứt, chỉ có người mẹ mới hy sinh cho con cái đó. Dầu cho con có hư hỏng cỡ nào, dầu cho con có tập nguyên cỡ nào, dầu cho con có cỡ nào thì nếu chạy xuống vô bờ bớt. Thế bây giờ mình có cái lòng từ này là mình thương chúng sinh á, thì rõ ràng là người ta có tưởng mình mẹ của con, mà tức là có cái tâm từ như vậy á thì chúng ta mới đi vào đời, chúng ta mới đi vào đời nữa. Cho nên á, hồi nãy thầy có nói hai hình ảnh thờ. Một hình ảnh cửa Thích Ca Mâu Ni rồi thầy đã nói rồi không? Bây giờ đó là cái ngày quan âm này. Đi vào từ bi. Thế bây giờ chúng ta thấy cái giữa là hồng Di Đà. Mà Di Đà là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Đúng không ạ? Vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Tức là công đức vô lượng, ánh sáng vô lượng và kéo dài mạng sống, không cùng bậc. Đấy, đó chính là Phật tâm. Cũng là Phật tâm. Trở về với cái tâm tịnh của mình. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rõ này là chúng ta muốn trở về với ánh sáng vô lượng, với trí tuệ vô lượng và với cái mạng sống của chúng ta vô lượng ấy, thì cái việc đầu tiên á, ta phải có từ bi. Ta có từ bi, ta phải có từ bi. Cái việc đầu tiên ta phải có. Cho nên người ta xây dựng lên đây hình ảnh của ngài Quan Âm Bồ Tát.
đánh Ngài Quan Bồ Tát. Mà đặc biệt của Ngài Quan Bồ Tát á, đừng nói trong kinh Pháp Hoa á, là phẩm thứ mấy?
25, gọi là khổ môn.
Khổ môn, khổ môn á, đừng nói trong kinh Pháp Hoa.
Mà không biết là quý vị ngồi đây, quý vị có quý vị nào xin có thấy bằng chừng?
Có chưa? Không, cái gì chứ mới gì? Thấy thật sự mơ là không, tình mơ là mộng. Mơ là mộng, Đức Phật bảo là mộng là mơ là mộng, không có mơ được. Mà là cái thực sự. Quý vị có cái gì nào thấy chưa? Chắc là chưa không? Thầy thấy. Thầy đã nhìn thấy một và thấy nhiều lần. Nhiều lần, rất là nhiều lần. Và thấy thật sự qua căn trần này. Một khi mà nói tới hình ảnh ngày qua năm đó, là quý vị chỉ nghe cái hình tượng mà chúng ta đang thờ, mà quý vị quên kinh điển. Kinh điển cái phần bổ môn á, Đức Như Lai đã tán thán và khen ngợi công hạnh của ngày qua năm là gì? Ngày qua năm có 3 ngày chúng ta, mà chúng ta quên mất đi. 3 ngày chúng ta mà, đúng không ạ? Và có một điều là ngày có 14 thành tựu nguyện. Ai muốn làm cái gì, ngày cho làm cái đó. Ai muốn làm cái gì, ngày đi nguyện làm cái đó. Chúng ta chú ý chỗ này, chúng ta chú ý chỗ này. Còn nếu không á, ta cứ nhìn cho bẩm vào cái thân của ngày qua năm á, mà ta cầu ta lại á, ta không thấy qua năm. Ta không thấy qua năm là bởi vì ta không hiểu. Mà ở trong kinh Bộ Môn á, Đức Phật nói người nào lại qua năm thì vào trong lửa, lửa không chạy. Vào trong nước, nước không cuốn đâu. Người nào niệm qua năm á, thì không còn truyền sức trói buộc tới thân thì thức hạnh. Đúng không ạ?
Đây là tổng tâm của con ông Bộ Môn á. Bây giờ bữa nào kêu sư phụ nè. Sư phụ ơi, bây giờ con muốn chứng minh trong kinh Đức Phật nói. Bây giờ sư phụ lấy bàn tay con cướp vô cái lò của Thanh Trường Nguyễn Hộ. Rồi con cầm sao lưỡi, lấy sao lưỡi của sư phụ cho nó có năng lực cướp. Rồi niệm qua các Bồ Tát, trái không? Trái không? Trái là chuyện lạ. Rồi bữa nào là buồn buồn á, lên cầu Sài Gòn là bắt tên nó ra mô qua các Bồ Tát, nhảy từ kinh xuất. Chìm không? Không có chìm, phải hàng cao. Nói là rồi bây giờ lấy một cái sợi dây nhỏ thôi, trói tay cho mình lại, rồi bỏ mình ngồi giữa đó, đem mũi mòn cắn gì đó, bỏ niệm quan đi. Như vậy thì con tâm nó có sai không? Cái phần nó có sai không? Nếu mình không hiểu mình nói ủa sao kỳ vậy, hoàn toàn cái phần nó không sai. Nhưng mà chúng ta hiểu sai. Ở trong kinh nói vậy nhưng mà chúng ta hiểu sai. Ở đây nếu mà có người nào niệm quan âm vào trong lửa không cháy, ta quên rồi, là bởi vì một khi ta niệm quan âm là gì? Nam mô đại từ đại bi. Được chưa? Mà người nào mà tu được lòng từ bi thì người đó có sanh không? Không. Tức là cái người nào mà tu lòng từ là người đó còn lòng sắc. Người nào nuôi lòng sắc lớn thì lòng từ cũng có. Mà người nào có lòng từ thì lòng sanh cũng có. Chứ là thấy không? Đây nó tỷ lệ giống như ban ngày có thì có đêm không có. Nhưng mà nếu có đêm có thì ban ngày không có. Không. Cho nên người nào mà niệm quan âm mắt tức là người đó có tâm từ bi.
Tâm từ bi giống nhau không?
Mà nếu có tâm từ bi á thì lửa có, mà lửa đi không phải là lửa thế gian mà lửa sống. Cho nên người nào niệm quan âm vào trong lửa không cháy, tức là lửa sanh, cái lòng sanh họ người này có, không có một niệm sanh họ nào trong lòng người. Cho nên niệm như vậy mới gọi là niệm quan. Cái người nào vào trong nước không phải là dòng nước của sông Cửu Long hay là dòng nước của sông Sài Gòn, mà nước cái này là nước ái dục, nước này nước tham tâm của cuộc đời. Người nào niệm quan âm là thấy được các cảnh của thế gian là giả tạm, cho nên không đắm nhiễm, không bị thế gian làm cho nhận chìm ở trong dòng sông sanh tử. Người nào niệm quan âm như vậy. Còn người nào niệm quan âm là góc tuần thiền xích, tức là phiền não. Phiền não là góc tuần thiền xích. Người nào niệm là góc tuần thiền xích trói, tức là không còn một thứ phiền não nào trong lòng mình. Không tham, không giận, không sân, không si, không hỉ nộ ái ố, tất cả những cái đó khi niệm quan âm chúng ta có được, chúng ta có được. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng mà nãy thầy nói cái từ bi của thầy quá đáng. Thì bây giờ ấy, chúng ta mang cái từ bi này chúng ta đi vào đời ấy, chắc chắn thầy gặp khó khăn, bảo đảm là thầy gặp khó khăn. Bây giờ đơn giản một việc thôi, chúng ta đi làm bố thí, bữa nào theo sư phụ đi gọi là đi quỹ đạo ấy, chúng ta coi xem. Cho nên thầy nói có một chuyến nào đi quỹ đạo là thầy có một đề tài giảng cho đồng đi. Thầy nhớ có một lần ấy, là đi chú quên với ông đi tổ chức đi quỹ đạo Hồ Quang, hẹn xe 6 giờ, 6:30 mới có là Phật tử đi tới đi lui, người nhăn nhó người này người kia, người la người nói, người nhăn nhó người đó, mấy thầy cũng bực tức, người này nói vậy người kia nói, 7 giờ xe mới tới. Cái anh thấy anh vừa tới một cái nhưng nói mấy thầy mấy rồi Phật tử la thế này.
Thầy đứng dậy thì đi
vậy. Đi một hơi vậy luôn rồi người ta
nói, sao không thưa sư phụ đại con cứ gọi lại đến vậy.
Thôi gì vậy.
Rồi cái mấy Phật tử chạy theo nó nghĩ lại. Lên xe rồi nó đi với con xấu hổ á. Xấu hổ á. Nói sao rồi đi với con này xấu hổ. Con nói thầy nói là cái người con uổng công 15 năm nay mà dẫn cháu biết rồi không em. Cái anh đặt thế này nè. Và tối ở nhà anh thấy vợ, anh nói là bữa nay anh chở người tu phải thầy với người tu đi đi quỷ đạo. Chứ anh không nói anh chở cả tu ba. Anh không nói anh chở ác quỷ. Mà chờ ở đây gặp ác quỷ. Tụi con là Phật tử là được con lại tu ba. Đáng lẽ tụi con là Phật tử thì khi mà người ta bị như vậy đó, tụi con phải mở cái động tâm mình ra một chút. Tại vì nhà xe nào người ta mở cái dịch vụ lại á, người ta cũng có uy tín, người ta cũng muốn uy tín á, nhưng mà mình có được trước được không? Ví dụ như ra cái để bán xe, ra cái công an phạt, ra cái gặp cái một chút giao nhận thì nó phải ở lại giải quyết chứ. Nó bây giờ tới trễ rồi, nó đã công việc chạy bận rồi mà tới đây gặp như vậy nữa thì lo tụi con mà thời giới tụi con nghĩ sao? Nghĩ sao? Buồn không? Buồn chứ tưởng đâu là bữa nay mình đi với Phật, mình đi với người tu này, và bữa nay mình đi với A Tu La. Tụi con nghĩ đi. Cho nên nó rõ ràng là tụi con không có từ bi đâu. Đó không có từ bi đâu. Nếu có từ bi thì biết san sẻ, biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết tất cả mọi người. Cho nên á, tụi con làm được như vậy thì anh là thế nó ừ đúng. Bữa nay đi với người tu, cho nên anh về anh kể với vợ anh đó. Bữa nay hơn quá. Cậu đi với mấy thầy, với Phật tử trong chùa gặp đi mặt là đủ chết luôn. Để mà tiêu hồn, vui, Phật tử vui. Cho nên nó gặp phải cái chứng viên đó, đó khi mình mang từ bi về trong đời đó. Còn khi mình đi cứu trợ cái mình xuống mình phát quà cái là mấy nhỏ nó nhận xong nó chạy ra cái nó chạy vô sinh quà nữa cái chạy ra cái chạy vô sinh quà nó hồi trong nội sân mình thử gì kỳ vậy. Thầy mới nói á, thầy nói thật của con á, nếu nó học sinh vậy á là nó không có đi xin đồ con, tức là nó có tham là nó đi xin đồ con, mà nó mà không tham á là nó ngồi trên đây là mình lại. Ngồi lên đây là mình lại nó muốn quẹo như tương đối á. Mà bây giờ nó không tham. Còn khi họ còn chút sinh thì họ phải tham chứ. Sao con lại tự cái đứa nhỏ này. Nó có tham. Nhưng mà con dùng cái tâm từ bi của con làm sao để cho họ thấy được là cái của con nhận còn người khác nữa. Cho còn những cái đứa trẻ nhờ con bạn bè của con nữa để cho mấy người đều có chung. Tức là làm sao để thể hiện ra chứ. Sao kỳ vậy. Cho nên thầy mới nói là ở trên con đường chúng ta ấy, khi mà chúng ta ứng dụng qua năm đó, từ bi vào trong đời sống ta gặp phải khó khăn rồi. Thì bây giờ nếu mà ta gặp khó khăn á thì ta dễ thấu luôn. Cái quan trọng là ta dễ thấu luôn. Ví dụ giờ mình nói vô đây gặp đạo tràng tu, gặp tất cả mọi cái nó chiếu duyên cái ta cảm ơn. Mà thầy thường nói Phật tử vô đây á, tụi con mà nào mà người nào mà có một cái tâm như vậy gọi là trở thành sáng cùng. Tại vì á, chẳng phải thấy cùi là lỗ là tụi con chứ. Tụi con không kỳ đây, ổng có lỗ. Tại vì gì, tụi con kỳ đây mở chùa cho mình tu. Rồi những người khác chùa cũng ảnh hưởng gì tới mình. Tại vì mình vô chùa mình phải tu cho tụi con không kỳ. Mà mình cũng phải tu cho ông này bà nọ, mà mình tu cho ai. Mình tu cho bản thân mình. Mà mình tu cho bản thân mình, mà mình đi giận người này, giận người kia. Mình thấy vậy, mình đi về mình thành tu là thối lui là lỗ ai. Lỗ mình rồi, chứ không phải người ta bị lỗ đâu. Mình thấy đó đây không. Cho nên nghe chỗ này á, thầy mới nói rằng chúng ta hiểu cái giáo lý Đức Phật á, thì cái hình ảnh thứ hai á chúng ta cần phải gặp đó là ngài Thế Chí. Mà một khi chúng ta niệm ngài Thế Chí á, là ta niệm cái gì? Nam mô đại hùng đại lực. Chúng ta nhìn gì? Đại hùng đại lực tại Thế Chí của ta. Có nghĩa là chúng ta mang cái từ bi của ngài Quan Âm mà đi vào đời đó, ta gặp phải khó khăn, ta gặp phải chướng duyên, ta gặp phải tất cả những mặt trận, nhưng nhờ chúng ta đến được ngài Thế Chí gia hộ là bởi vì ta niệm được ngài Thế Chí là đại hùng đại lực đại Thế Chí của ta, cho nên ta vượt qua được tất cả mọi cái khổ đau. Cho nên bây giờ đó, ta dùng những từ bi ta tưới, ta thấy không, ngày đó ta có được giống này, ta có được phân này, ta có được duy cần này, ta dùng những từ bi ta tưới là ta tưới được vô ở trong cái mảnh đất tâm này cùng dạng giống này. Thế như vậy thì cái giống này nó phát triển không? Phát triển tốt. Chúng ta thấy không? Phát triển tốt. Cho nên càng ngày ta càng tinh tấn ta công nhận hơn, càng ngày ta càng hiểu đạo, càng ngày ta càng có công đức lớn. Mà ta có được công đức rồi thì tất nhiên là chúng ta phải an lạc hơn. Cho nên ở dưới Hoằng Pháp thầy cũng nói, ở đâu thầy cũng nói, ở mới diễn giảng chiếc rồi thầy
chùa nên đang á chính chùa mười chùa mười chùa đó có liên sơn pháp ấn đó thì thầy cũng nói là gì liên tu theo Phật á và đã có được trăm ngày hôm nay thầy cũng nói Phật tử ngồi nữa đi tu Phật nhớ được năm cái này. Nếu mà không có được năm cái này thì coi như thất bại, mình phải coi lại mình. Thứ nhất là sức khỏe, tu mà không có sức khỏe khó luôn. Cho nên quý vị thấy mấy ông thầy ông hàng mấy thằng trai không không vị nào cũng thấy thằng trai không là bởi vì đầu tiên Đức Phật nói là sức khỏe đó. Còn mình đi tu mà nay bệnh mai đau mình chốt sỏi với bệnh mỏng là khó tu, tức là bệnh này bệnh kia nổi có yếu ổn tới mà không. Cho nên cái đầu tiên chúng ta phải có sức khỏe, đó là gì đó. Nhưng muốn có sức khỏe thì tâm phải nghe. Bữa nào mà tâm quý vị quan nghĩ á, ngon không? Bữa nào mà tâm vui quan nghĩ là em ơi chiều nay chú bánh chiều đó vui vẻ, không? Bữa nào mà quan nghĩ là bữa đó ăn ngon ngủ ngon, nó ăn ngon ngủ ngon là gì? Tâm an ổn. Mà muốn có tâm an á là phải tu, nhất định phải tu sửa. Không tắt nước, không có phiền não. Chứ còn nếu mà tâm chấp chính trong phiền não làm sao mà tâm an được? Làm sao mà tâm chúng ta an ổn thanh tịnh được? Cho nên xả bỏ nè, không phiền não nè, không giận hờn nè. Đấy, nãy thầy nói đó, không bị tội thì tâm chúng ta được an. Mà khi tâm chúng ta được an rồi đó thì đứng về mặt y học người ta cũng biết cái điều đó. Mình ăn thức ăn dễ tiêu lắm. Mình không có những cái bệnh mà gọi là tai biến, mình sân giận lên. Một cái niệm sân của mình thôi là máu nó bơm lên bao nhiêu vậy? Cho nên những người này mà sắc nhiều á, phải người nóng giận nhiều dễ bị bệnh tim. Thầy cứ đi học ở đó chứng minh cho ta thấy. Cho nên khi chúng ta có tâm an rồi đó, ăn được nè, ngủ được nè, tâm hồn chúng ta an lạc thì tự nhiên chúng ta có sức khỏe. Mà có sức khỏe, có tâm an thì ta có tuổi thọ. Ta thấy không? Có tuổi thọ chắc chúng ta tuổi thọ. Có tuổi thọ để chúng ta tu, nhưng mà có tuổi thọ để chúng ta vui chơi, chúng ta làm gì. Mà càng tu á thì chúng ta càng kéo dài tuổi thọ lại. Chúng ta thấy hôm nãy mình niệm Di Đà đó. Vô lượng quan tức là có trí tuệ và vô lượng công đức là bởi vì tu, cho nên mình có vô lượng thọ. Đó ba cái này chúng ta thấy không? Đấy. Như vậy thì cái thứ ba là chúng ta có tuổi thọ và cái thứ tư là giàu có. Đi ra mà nghèo thôi được kia. Đi ra mà nghèo là chút tiền không được. Đi ra mà phải giàu. Chứ đi ra mà nghèo là không có tu được đâu. Đấy, cho nên nhiều người bảo tu xuất đi đấy. Vậy có người nghèo sao tu? Tu nhắm tu. Là bởi vì cái giàu ở đây thầy không có nói về tiền bạc, không có nói về vật chất. Mình có nghe thầy nói vậy rồi, thầy nói là mấy người nghèo không tu, không phải. Giàu ở đây có hai việc, một là phước đức hay là kiếm. Nhớ kỹ đi ra mà phải làm hai cái này. Một là phước, hai là kiếm. Ông bà thầy nói rồi, có đức thì không có sức mà ăn. Người có đức quý thân cũng khác, cũng khác họ bỏ mình. Gọi là đức tổng quý thân cũng khác chứ. Mà đức á, cái phước á, từ đâu ra? Không phải từ trên đời xuống, không phải từ dưới đất lên, mà do mình đặt. Mình tạo, cho nên thầy mới nói chơi với chùa thầy nói muốn phước muốn đức á, thì ai cũng muốn hết á. Nhưng mà kêu làm công quả chẳng hay là sẽ công quả là công nhiên quả mãn, tức là mình có công thì công đức của mình thì cái quả nó nhiên mãn chứ. Rồi thứ hai nữa, ví dụ giờ thầy nói ví dụ đi, quý vị nói quý vị lại chùa, quý vị làm công quả cho chùa nguyên ngộ, đúng không? Không phải làm cho chùa nguyên ngộ, không phải làm cho chùa nguyên ngộ, không phải làm cho các thầy ở đây, mà làm cho chính bản thân quý vị. Tại vì quý vị đang trên đường còn có phước đức. Cho nên hồi nhỏ thầy nhớ mà người con sư này nói đó, con là người miền Tây, con chú ý những người đi móc túi. Hồi xưa ở miền Tây họ đi móc túi luôn, họ đi móc túi nhiều lắm á. Tức là họ có ruộng nhưng mà một năm như vậy, một mùa vụ như vậy họ móc được rất là nhiều lúa. Hồi xưa là làm lúa mà tao phải đến bây giờ, hồi xưa mà tâu rồi kéo cà kéo cọ rồi nó đổ lúa nhiều lắm, cho nên họ đi móc. Thì bây giờ mình cũng vậy, đi bò móc phước đức, mình đi tu tạo phước đức của mình. Cho nên mình tới chùa mình làm công quả, mình đâu phải mình làm cho thầy trụ trì, mình không phải làm cho ngôi chùa đó. Mà bản thân mình làm cho mình đang bòn bốt phước đức, mình đang muốn có phước đức làm cho mình. Chứ mình đâu phải mình nói mình làm cho thầy đâu. Cho nên hồi nhỏ thầy nghe vậy thầy ham lắm. Thầy hỏi hòa thượng bổn sư là chứ như vậy thì có cách nào có phước nhanh nhất, nhiều nhất là chỉ cho con một thầy có phước lắm, có phước cái gì cũng được. Hòa thượng nói dễ lắm, hỏi gì thầy, quét chùa. Có cái gì quét chùa mà phước thầy. Thầy hòa thượng nói gì quét chùa có phước thầy. Thầy nói vậy đó, hòa thượng không nói vậy.
Lời cái tụ kinh rút ra cái cuốn thì như nhận được luôn được nó còn đọc đi, thì trong đó có một cái bài kệ quét chùa cần tám gia năm gì á, thời thời phúc vệ xong tuy vô nhân cách chí nhiều phụ thánh nhân hành. Tức là cái người mà thường hay bao sáng tam bảo sạch sẽ đó, thì cái người này phúc vệ tức là phúc đức trí tuệ sinh ra rất là nhiều. Tuy là không có người đi nhưng mà có khá nhiều đi, có tác nhân thì tại nơi nào mặc cử chỉ là nó cũng có tác chiêu thiên, cho nên mặc dầu chùa chiền sạch đẹp á là không có người đi nhưng mà có chiêu thiên, có chiêu thiên cho nên người này có công đức, có đức lớn, có nhìn kỹ nó. Cho nên này mới nói cái quan trọng nó trên cuộc đời này là hai cái chúng ta cần có là phước đức và trí tuệ. Chúng ta thiếu hai cái này thì giống như con chim mà nãy mình cắt rồi, phải có đầy đủ hai cánh thì con chim mới bay được, còn con chim mà có một cánh thì không bay được đâu. Cho nên người đệ tử Phật cần phải giàu có về phước đức, giàu có về trí tuệ. Mà ta có sức khỏe này, ta có tâm an, ta có tuổi thọ này, ta có phước đức, ta có trí tuệ nữa, thì cái thứ năm tất nhiên phải có là gì? Giải thoát, là giải thoát thôi. Cho nên ta có cái thứ năm này là giải giải thoát. Cho nên chính vì vậy mà ta thấy là cái thứ năm này đem lại đời sống an lạc cho ta, là ta giải thoát tại thế gian này. Cho nên còn mong tất cả quý Phật tử của chùa này chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy mà có thể ứng dụng vào đời sống của mình, của mình. Hãy đi làm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ được nghe thượng tọa chia sẻ, quý vị Phật tử có cảm thấy trong lòng mình có cảm thấy hạnh phúc không? Thấy sung sướng đúng không? Bây giờ mình nắm được cái phương pháp, mình chọn được giáo này nè, rồi mình biết làm sao để cho cái hạt giống tươi tốt. Đó, thì hôm nay và thượng tọa đã về đây chia sẻ những cái kinh nghiệm mà thượng tọa đã đi học nơi đó. Chính ngay kể cả trong vùng ngồi đây mà còn thấy sướng đúng không? Nghe con là thấy sướng ghê ra. Cho nên Phật sư phụ phải nói với quý vị như thế này, cũng như ngay từ đầu giới thiệu, do vì cái tình nhân sinh tác dụng, do vì cái tình bằng hữu hồi xưa ít nhất là cũng 4 năm ngồi chung một cái mái trường. Cho nên sau khi mà nghe sư phụ thỉnh thượng tọa về đây chia sẻ đó, thượng tọa rất là hoan hỷ. Tại vì sư phụ biết rằng mà thượng tọa là phật hiếm lắm, mà các nơi á, để giới thiệu cho quý vị phật tử biết á, các nơi mà muốn thỉnh thượng tọa đó là phải đến tận nơi thỉnh tọa hoàng, nhưng không phải cứ bắt cái điện thoại lên alo bữa đó thầy về sẵn có đâu. Nhưng khó phải đúng pháp đến nơi đảnh lễ thỉnh tọa hoàng, mà không biết rằng là thượng tọa đã hứa khả chưa đó. Nhưng mà do vì cái tình huynh đề ở một cái nơi đây thì cũng tương đối là xa so với trung tâm thành phố, nhưng mà chưa biết chùa nữa, nhưng mà thượng tọa hứa khả liền. Rồi hôm nay đi giảng ở dưới Tiền Giang, từ lúc 12 giờ trưa ra điện cho sư phụ hỏi đường từ dưới đó đi lên đây như thế nào thế nào, như vậy rằng là quan tâm đến quy mô, quan tâm đến Phật tử, đó là một cái niềm rất là hạnh phúc cho cá nhân sư phụ, mà cũng là cái phước duyên của toàn thể quý vị Phật tử ở đây. Nha, qua cái bài giảng này thì mình cố gắng làm sao về mình tư duy nhiều hơn cái bài pháp này rất là hay. Sau cái buổi này xong thì sư phụ sẽ lấy cái đĩa này, sư phụ sẽ post lên trên mạng. Quý vị nào mà nghe chưa kịp hôm nay thì quý vị sẽ vào trong cái trang web của chùa, quý vị nghe tới nghe luôn cái đề tài này chiều nha. Tại vì coi như đây là một cái kinh nghiệm mà gối đầu trường của mình ấy, quý vị nghe tới nghe luôn lấy cái đó là đi gì ra đây với chùa tu học của mình. Hôm nay thay mặt cho toàn thể tam chúng phụng tử cũng như là quý vị Phật tử ở Nguyên Ngô xin tri ân thượng tọa rất là nhiều. Và sau đây đại diện cho Phật tử đệ tử Minh Châu thay mặt cho toàn thể đạo tràng có đôi lời dâng lên đối với thượng tọa nhà sư. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị Phật tử trong đạo tràng cũng xin được phép đại diện có lời tấm bạch với đại chính thượng bạch thượng tọa Thích Phước Nghiêm, phó ban Phật pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay chúng con quả nhiên có duyên lành chúng con được tham dự một cái thời khóa phải nói là ý nghĩa hết sức sâu sắc. Và theo như lời sư phụ con vừa rồi nói là chúng ta phải xem nhiều, chúng ta phải thực hành nhiều, cũng như mình phải nghiên cứu thêm về cái nội dung của cái bài giảng này để chúng ta có thể thấu hiểu sâu hơn nữa, từ đó chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng Chùa Minh Ngộ kính chúc thầy sức khỏe, thương sang, thân tâm thường an lạc, tuệ tâm thường chiếu và luôn luôn có nhiều sức khỏe để thầy có thể hoằng dương Phật pháp, giúp cho chúng con, giúp cho chúng sanh nhiều nơi có thể hiểu được những cái lời pháp vô cùng quý báu luôn của ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay con cũng xin được đại diện
thưa quý Phật tử, thì thật sự nghe mà nói thì thầy không có dám nhận cái lời của sư huynh trụ trì nói, nhưng mà cũng quả nó gần đúng như vậy. Có nghĩa là cái đầu tiên mà thầy đến đây thì thứ nhất đó, là cái tâm của một người hành pháp, thì Đức Phật nói rồi, Đức Phật dạy là quần quán là cho chúng sinh và cho những người xuất gia. Thì song song bên cạnh đó thì thầy cũng nói với cái chú chùa thầy á, thì nói là làm công quả, ăn cơm chùa, ẩm linh Phật ba việc, tức là làm công quả, ăn cơm chùa, ẩm linh của Phật đó, còn muốn cái gì thì để Phật trả lương. Hãy cho nên nói chơi vậy thôi, chứ còn Đức Phật không trả lương đâu, mà là Đức Phật gia vị cho chúng ta tu. Hãy cho nên vì thế mà cái thứ hai là cái thông tình với sự Phật chủ trì thôi. Thì không có biết phải nói gì nhiều, thì nếu mà thầy thường nói rồi tất cả là duyên, nếu còn duyên thì thầy còn chia sẻ để cùng sáng tấn trên cái đường tu, nếu mà sư lưu còn loại thì thầy còn tới. Không phải đi về chúng ta về đây, mà hồi xưa thì cái lớp của thầy thì ở trong vấn đề có hai người hiện nay rồi, có một thầy ở dưới Sóc Trăng đó, thầy cũng đã đi xuống dưới chùa dưới cũng dạng rất là nhiều lần rồi. Hai vấn đề này là được cái mệnh danh đó là Di Lặc của lớp thầy. Nên ngày xưa ở trong lớp là mỗi quan nghèo quan Di Lặc hả là biết là thầy quan rồi. Đấy, cho nên đó là vậy. Mà thầy cũng có nói với một sư huynh nữa cũng là chung nói Hàm Long này qua thầy Diệu Quang, thì là sư huynh này hỏi được quan nào, quan Di Lặc hay quan nào đó, quan Di Lặc. Đấy, ngày xưa thì rất là vui. Đấy, vậy thì chính vì cái ban đầu đó, cái thỏa ban đầu đó mà huynh đệ đã có cái cảm tình, đã có cái nhân duyên với nhau rồi. Để cho nên hôm nay thì thầy có mặt ở đây, mong rằng cầu tam bảo gia hộ cho trụ tọa trụ trì thật nhiều sức khỏe, thật nhiều cái thuận duyên trên bước đường hoằng hóa, cũng như chúng ta ở đây có thật nhiều cái duyên lành để tu, và nhất là còn mong cho quý Phật tử thân khỏe tâm an, nhất là cái Tết nữa, cái Tết tới chúng ta được nhiều may mắn. Thật sự ra thì nếu còn có dịp nữa thì thầy cũng nói nữa, nhưng mà thầy chỉ nói một điều trước khi chúng ta rời khỏi chú xứ là cái Tết Di Lặc. Mà quý vị biết ngày Di Lặc không? Đứng này. Mà người ta thường nói Di Lặc có hai câu mà thầy đem tặng quý vị đó, tặng cho quý vị đó, hai câu mà Di Lặc á. Nếu quý vị làm nào được thì cái Tết duy dưỡng, người ta nói là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Đây, đó hai câu mà quý vị học. Cho nên ông bà mình đạo Phật mình tin tin chi lắm, không có lấy hình ảnh Bồ Tát nào hết, mà lấy hình ảnh Bồ Tát không gì đâu. Tặng ngay mùng một Tết, mùng một Tết à, buồn ai buồn chứ mùng một Tết mà không có được buồn à? Làm như mùng một Tết phải gì? Cho nên trong tất cả các vị Bồ Tát chỉ có ngày Di Lặc là mới được đặt mùng một Tết, là bởi vì ông ngồi ông cái bụng cái này ai nói gì đó cười nói gì đó. Đó, cho nên mới nói là bụng lớn đang dung những điều khó dung trong thiên hạ,
mà lòng từ thương xá xả những điều khó xả của thế gian. Đấy, cầu mong quý vị có được một cái tết của ngày gì lắm.
Rồi, sau bây giờ còn sẽ đào tạo chúng ta hồi hướng. Chúng ta ổn định lại tại chỗ và chùa sẽ sinh hoạt trong ít phút sau khi điện từ quà mời.